Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2021, tổng cộng là khoảng 37 bản đạo. Thì hôm nay chúng ta có một cái khóa đặc biệt đặt những câu hỏi về kinh A Di Đà. Cái này là cái khóa thứ tư. Thì Elise có gì nói không?
Rồi bắt đầu mình vô khóa Kinh A Di Đà khóa 4. Mình sẽ nghe một cái phần băng của Đức Thầy nói về Kinh A Di Đà. Thật sự nó có nhiều lắm mà em mỗi một khóa vậy em cho nghe một số băng thôi ha. Để em chút nha.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng Niết Bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiến. Kinh A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng để các bạn học và mở cái gậy đó và thu gượng lo lượng tất cả những gì các bạn đã mất mát trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm tài sản vô tận. Tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào, các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp thì đẹp, xinh thì xinh, nhưng mà các bạn có thể biến nó thành bãi tha ma tùy trình độ tương ngộ với các bạn. Cho nên kêu bạn niết bàn luôn luôn nó có hai mặt, động tĩnh đầy đủ, không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó là siêu diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu vô vi đã lần lần đi tới Niết Bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự, thậm chí thể xác này ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa, quên hết. Đó là Niết Bàn tại thế đã lộ diện trong tâm. Cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này khứ trượt lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mất. Chúng ta mất mát cái gì? Mất mát sự thanh tịnh thôi, chứ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian. Chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôn góp lại sự thanh tịnh, chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho ba cõi thiên địa.
Minh tâm kiến tánh là phải thực hành. Ông Phật Thích Ca hồi trước ông phải thực hành rồi ông mới nói đạo. Hồi trước ông làm thái tử, ông đọc sách nhiều lắm, ông phải nói đạo. Nào, mà ông Thích Ca chưa chắc thì đọc sách nhiều lắm. Thì anh học tâm thường đọc sách nhiều. Ông Thích Ca không có đọc sách nhiều, xưa không có sách nhiều. Nào, nhưng mà ông thành công ở chỗ nào? Ông thành công ở đọc kinh vô tử. Đó là mở thảo quán của đạo. Còn là anh mà nghiên cứu về sách vở là một chuyện, cái đó tốt không ai còn là cấm. Nhưng mà sách vở nó không có dẫn anh tới nhanh bằng anh được hết. Hai cái tôi nói để anh hỗ trợ nó thấy nó cho anh cảm thích vậy thôi. Chứ một khi đọc ra anh thấy được hành, anh thực hành rồi anh thấy là anh nắm chặt, lúc đó anh mới đi dạng. Còn anh đọc kinh, anh nói một đoạn, anh quên đoạn ra, anh thấy nào mà nói trở nhớ đoạn. Nhưng cho đó không? Anh thực hành nó quân bình rồi á, anh đọc sơ qua cuốn sách, anh thấy anh, mà nó không quên đoạn nào. Sau cái thực hành, anh đọc nhớ. Mà nó nhớ sâu, mà nhớ thật. Bởi vì nó thấy rằng tác giả đã giả cái gì đoạn nào. Rồi khi mà anh thông kinh điển trong nội tạng anh rồi, anh đọc tác giả đã thiếu đoạn nào. Anh dám phê bình tác giả và anh kết nghĩa cái lý đúng tròn như cái lý của mình. Không sai. Rồi lúc đó anh mới hiểu điển.
Thì sao là sao này?
Đó là quẻ đó. Khi anh thực hành rồi, nó quân bình rồi thì tự nhiên có quẻ. Có quẻ để xem kinh. Sai, mấy ông Phật còn không sai. Nhưng mà cái người chết này nó sai đoạn này thì thật. Cho nên tôi với ông Tư nghiên cứu tất cả kinh này, là ông Tư nghiên cứu nhiều lắm á. Đọc đi đọc lại chỉ có cuốn kinh. nên là có thể triết dịch bằng điển quang của Bồ Tát. Triết dịch điển quang, khi anh hiểu triết dịch điển quang của Bồ Tát Di Đà là anh thấy chánh tịnh. Dùng triết dịch ta, không tư dịch ta là triết dịch ta. Điển quang. Anh ở đây anh thấy không có cái sách nào nói triết dịch điển quang, chưa có. Câu này mới nghe không có triết dịch điển quang. Anh nghe anh hiểu, anh lặp đi lặp lại anh hiểu triết dịch điển quang. Thì ở trong thực chất của trong kinh vô tự lộ ra, trong bệnh vô tự, kinh hữu tự là ghi chép lại của vô tự. Vô tự mới là chân. Cho nên anh nhiều mặt mày anh cũng khá bầu là không hẳn. Rồi những cái phần đó sau này anh đọc á, anh mới anh đi tới nhẹ rồi anh đọc lại, thì lúc đó anh mới nói ờ xong rồi được. Chứ bây giờ anh còn chưa, anh còn một cái coi tôi thấy hay, nhưng mà sau này anh thiền rồi đọc được cái đó anh đọc rồi anh thấy tôi cũng có thể. Không phải là tự phụ nha, không phải là tự cao. Thì chắc quanh quân bình rồi là cũng như thế nào. Lúc đó anh thấy một cái học của anh rất biết. Từ nhỏ tôi đã học bao nhiêu năm nhưng mà tôi chưa làm trật tự. Bây giờ tôi lập lại trật tự, tôi mới sử dụng thao thao bất. Tôi viết lúc nào viết, ra cuốn sách nào ra. Cũng như Master Lu bây giờ đọc biết bao nhiêu sách. Bây giờ chỉ biết sách tán, sách đạo nói ông là đồng tử, liên hoa đồng tử, rồi này thì nó tu sao cho không sao mà ông cũng có thứ thật. Nhưng với tôi, bữa tôi gặp đó, thì ông nói rõ, tôi đọc sách sẵn. Bất cứ sách nào cũng mua về được, người biết.
Dạ. Yeah. Anh Bảo muốn tóm tắt không?
Rồi, thì Ly nói đi.
À, trong cái hai clip này thật sự nó có rất là nhiều clip ha. Thì em chỉ tóm tắt lại trong cái phần kiểu kỳ này. Thì thầy nói là kinh A Di Đà đó, ông Tư là giải thích rất là rõ ràng. Cái đó là để cho mình mượn cái gậy đó, mượn cái gậy đó để mà đi. Tại vì thầy cũng có nói thêm đó là khi mà mình thông kinh điển rồi đó, trong cái nội tạng của mình đó, thì mình đọc kinh A Di Đà nó mở đi cho mình nhiều cái đường đi ha. Tại vì đó là cái tài sản vô tận của mình. Có một cái khía cạnh thứ hai đó, thầy có nói về triết dịch bằng điển quang của vô vi. À, kinh A Di Đà là chánh kinh. Triết dịch điển quang, anh Bảo nói đi, triết dịch là gì?
Mình đi nói luôn đi.
Anh Bảo nói đi.
Nói đó đi.
Triết dịch á, triết có nghĩa là minh triết ha. Những cái giáo lý minh triết ở bên trời mình cũng đã học rồi ha, minh triết. Thì cái triết dịch có nghĩa là những cái diễn giải, diễn dịch bằng những cái triết lý, những cái minh triết ở phía bên trên mà bằng điển quang nha, phía bên trên đó là cái chánh kinh. Thực chất của cái kinh vô tự đó là thầy nói là chân kinh, có nghĩa là cái kinh này là chánh kinh, có nghĩa là kinh A Di Đà đó. Còn thầy nói những cái kinh ở ngoài đời đó là những cái kinh mà kinh hữu tự, là chép lại từ cái kinh vô tự mà ra mà thôi, có nghĩa là từ những cái thực tế, những cái thực chất mới viết ra được cái kinh vô tự. Cái phần mà thầy nói thêm á, thầy có nói về cái kinh A Di Đà đó, thầy cũng có nói là kinh A Di Đà là của quý của trần gian ha. Thì cũng nói là ai mà đi ngoài cái kinh A Di Đà, có nghĩa là mình trật đường rầy, đó là những cái lời nhắn nhủ trong cái kinh A Di Đà là của quý của trần gian á. Em có đưa ra cái clip đó rồi, nếu là bạn đạo nào muốn nghiên cứu thêm thì trên đó có nói rất là nhiều về cái kinh A Di Đà. Mà thật sự ông thầy rất nhắc rất là nhiều về cái cuốn kinh A Di Đà này ha, trong nhiều khóa học. Dạ. Rồi câu thứ nhất bạn đạo hỏi căn phần là gì. À, anh Bảo trả lời nha.
Căn phần này lấy trang 77 cuốn kinh này là ấn bản năm 2021 ha, trang 77. Xá Lợi ơi, từ đây con không mệt nhọc, sống nhẹ nhàng, khi đến căn phần con được về xứ Phật, còn sự biến hóa mau chóng lệ làng hơn nữa. Bởi thế chữ kinh A Di Đà Bồ Tát là khí điển nóng mới có hào quang nói trên đó, con hiểu chưa? Thì cái chữ căn phần ở đây, trong đó nó có chữ căn cơ, căn cội của mình. Rồi mỗi người có một cái căn cơ, một căn cội là có một cái định mệnh, có một cái phần số. Mà khi mình đến hết căn phần là cũng như là đến mãn phần rồi đó, cũng như là mãn số. Tại thế gian này, khóa học tại thế gian thì chấm dứt là khi, là cái đó ông Tư nói khi đến căn phần là khi mình chết á.
Hết khóa rồi.
Mãn khóa rồi đó. Mãn phần. Người thế gian thì người ta nói mãn phần.
Rồi. Cái câu tiếp theo. Cốt giác là gì?
Cốt giác là gì? Cái cốt giác này thì ông Tư xài rất nhiều trong cuốn Kinh A Di Đà. Thấy không? Cũng như cái chữ nói chữ Đại Tu Di Phật có nghĩa là trong bản thể ta bộ đầu có Hà Đồ Thành, có trung tâm hồn, cũng gọi là chỗ thần hồn xuất nhập. Cốt giác của nó là gồm thâu các luồng điển trong bản thể ta, nhóm tại đó để làm việc, không khác nào mặt trời trên thiên không là cốt giác của nó. Rồi tới câu thứ nhì cũng vậy, Tu Di Quang Phật, ví như mặt trời ở cõi thiên đàng có nhiều tia sáng, là cốt giác luồng điển từ trong mình con là đôi mắt. Cốt giác của nó là sự sanh hóa ảnh hưởng mặt trời mặt trăng, luồng điển hóa sanh do nơi khi Phật lập hiến trời đất để sanh hóa hóa vạn vật thì rất là nhiều. Thì cái ý nghĩa của nó thì theo mình gom lại thì cốt giác cốt quá là cái gì mà nó là theo từ điển nó nói là cái sườn, là cái phần chánh, là cái bản chất của nó. Thì cái cốt yếu ở đây mình có thể nói là cái bản chất chánh của nó là cái cốt giác. Không biết Eli có thêm gì không?
Dạ không.
Wow.
Dạ.
Tiếp tục.
Cốt giác nói nhiều lắm mà, nhiều lắm.
Xài rất là nhiều.
Dạ. Rồi câu tiếp theo, cốt chỉ là gì?
Cốt chỉ thì nó cũng xài cái chữ cốt mà thêm cái chữ chỉ á. Thì cốt chỉ là cái chỉ là cái theo từ điển á, là cái ý muốn, ý nghĩa, cái thâm ý, cái mệnh lệnh hay là cái thiên chỉ. Thì cái cốt chỉ là cái ý chánh của nó, cái ý chánh của nó, cái thầm ý chánh của nó kêu là cốt chỉ. Trọng yếu. Ly có thêm gì không?
Dạ không, nó cũng vậy đó. Tâm chỉ là gì?
Tâm chỉ là gì? Tâm chỉ là cái mục tiêu mà mình theo đuổi kêu là tâm chỉ. Tâm chỉ ở trong Kinh A Di Đà cũng xài rất là nhiều phải không?
Nhà ông Tư hay xài cốt chỉ, cốt giác, tông chỉ rất là nhiều nha, gặp lặp đi lặp lại hoài đó. Thì mình nhớ cái ý nghĩa của nó để cho mình khi mình đọc tới mình dịch ra liền,
Như trong Kinh có nói là như thị đẳng thằng thà xa số chư Phật, nghĩa là chỉ rõ tông chỉ của các điển quang trong bản thể thì cũng như các điển quang trên trời nào khác. Đó, cái tâm chỉ rất là nhiều. Bởi cái chỗ khác thì ông Tư cũng có viết, bởi thế các đấng chư Phật đều ở trong mình con, gọi là một nước trong bản thể, rồi gom lại tâm chỉ ấy vào lưỡi miệng của con để biết ăn nói, miệng nói ta nghe theo lời dạy ta. Tâm chỉ thì xài rất nhiều ha. Vì cái tâm chỉ nói đi lại là cái mục tiêu chánh mình theo đuổi, theo dõi là cái tâm chỉ.
Dạ, câu tiếp theo. Tại sao nó là nô lệ? Ông Tư hay có dùng chữ nô lệ.
Nô lệ. Bây giờ cái chữ nô lệ ông Tư có xài ở trong Kinh A Di Đà. Nô lệ. Nô lệ nè. Mahakayip là trang 54 ha. Là lá gan hiệp với lá phổi, trước kia nó cũng làm ma. Nếu con tu thành Phật thì nó cũng thành Phật tử theo. Chúng nó là đồ đệ nô lệ của con. Thì cái nô lệ này là có ý nghĩa là nó phục tùng mình có quyền sai khiến, nó phục vụ cho mình thì kêu nó là nô lệ thôi, chứ gì, nó là dưới quyền của mình có quyền sai khiến. nó phục vụ cho mình.
Rồi câu tiếp theo nói về điển lửa thanh. Trong điển lửa nó có thanh, nó có trược. Thì ở đây hỏi về điển lửa thanh, tại sao nó là điển lửa thanh? Bảo nói không?
Thôi đi nói đi.
Điển lửa thanh thì trong cái đây, trong cái bà của kinh A Di Đà trang 95 thì ông Tư cũng nói là giai thị tứ bủ châu táp. Còn khó dịch nè. Có nghĩa là khi linh hồn con lõi sẽ bị đài vào xác thân bản thể, trong bản thể có ba thứ điển. Điển là nước máu ha, nhớ là điển là có nước có máu ha, có nước có máu thì điển nó mới chạy nha. Có thứ trong trắng, thứ đỏ tươi, thứ đỏ bầm. Ha, nó không phải là nó chỉ có một màu đỏ nha, mà nó có trong trắng nữa nha, có loại trong trắng, có đỏ tươi, nó có đỏ bầm. Khi mà hợp chung lại thì mới tạo thành cái bản thể của mình. Thì trong bản thể là trại giam của con cho chu đáo, có nghĩa là cái phần đó nó giam mình á. Nay con thức tánh thì linh hồn của con là một thứ điển lửa thanh. Điển lửa thanh, rồi con luyện đạo pháp lý vô vi, con được lấy một phần huyết trong của bản thể để phụ trợ cho linh hồn điển của con. Hơn nữa, con luyện đạo pháp luân thường chuyển, lọc lấy nguyên chất huyết đỏ tươi của bản thể phụ trợ cho linh hồn con. Khi con được thành chánh quả thì thâu góp điện ấy lên thiên đàng. Hồn của con là chánh đáng tông chỉ. Có chữ tông chỉ trong đây ha. Còn huyết của bản thể, thứ trong cùng đỏ tươi là một thứ trược. Có nghĩa là trong cái bản thể của mình á, cái phần mà trong với đỏ tươi á, là cái điển trược, là cái phần khí trược á. Còn cái phần mà tại sao như vậy ta? Tại sao có cái phần trong trắng đỏ tươi thì là trượt, không có nói tới đỏ bầm. Ở đây không có nói tới đỏ bầm. Đó.
Cái đoạn đầu khi mà điển lửa thanh này thì chỉ nói đến nước trong này hả?
Điển lửa thanh nó thì chỉ nói là nói chung chung thôi chứ không có nói nước trong. Tại vì trong đó điển là ba thứ điển, trong cái cơ thể mình có điển nước máu nè, có nước có máu nè, có thứ trong trắng, có thứ đỏ tươi. Mà ở đây á, thì nói là đó cái điển trược của mình á, thì ở đây gồm có cái phần huyết đỏ tươi của bản thể phụ trợ hồn khi thành chính quả thô góp. Huyết của bản thể thứ trong cùng đỏ tươi là một thứ trược. Có nghĩa là cái loại trong với cái loại đỏ tươi á, thì là trược. Ngộ ha, đúng là cái trong mới là thanh mới là đúng á.
Thì cái đó
ha,
mình nghĩ theo cái tâm phàm thì mình nghĩ.
Dạ, mình hiểu vậy ha.
Nhưng mà không giảng về điển quang thì nó khác ha.
Dạ, cho nên cái mà mình nghĩ là không có đúng nha. Bây giờ mình nghe Tư nói mới đúng nè. Cái đỏ tươi với lại cái huyết của mình á, là cái trong. Thứ trong á, thì là cái đó là trượt. Còn cái đỏ bầm thì ông Tư không có nói ở đây. Mặc dù trong cái bản thể mình nó có ba thứ điển ha. Con điển là nước máu, cái nước máu của mình á, nó chạy ra đó. Thì trong đó nó có thứ trong trắng. Có thứ đỏ, trong trắng, thứ đỏ tươi, đỏ bầm. Có nói trong trắng với đỏ tươi đó là trượt. Còn cái đỏ bầm anh Tư có nói như vậy là cái đỏ bầm là thượng thanh sao?
Không
nói hả?
Không có nói là đại, không nói thôi chứ thiệt ra ông nói cái lửa, điển lửa thanh á, là chỉ có cái linh hồn của mình khi mà nó thức tánh á, nó mới là thứ điển lửa thanh thôi. Còn mấy cái máu á, là dù cho nó trong, nó bầm, nó tươi vậy, nó cũng là giam của phòng hồn, cho nên mới kêu là hồng trần là vậy đó.
Không phải, không có nói tới cái mà cái hồi nãy ông nói có ba thứ, thì cái đỏ bầm làm tư là không có nói nó gì đâu.
Tại có thể ông không nói thôi chứ, nhưng mà cái máu á, là nó giam cái phần hồn. Cái máu, tại vì trong cái băng của thầy giảng á, thầy nói là cái hồn á, là nó bị giam bởi hồng trần, mà hồng trần là cái máu của cái tim.
Rồi bây giờ em nói thêm nha, cái này chưa xong đâu anh Bảo. Rồi tiếp tục, mình chỉ hiểu á, là có cái phần trược á, là gồm có cái huyết của bản thể là thứ trong cùng đỏ tươi ha, là thứ trược.
Rồi
mình chỉ biết cái đó thôi nha, cái bầm mình chưa có nói. Rồi bây giờ này ông Tư mới nói là điển mở tủy xương sẽ hóa ra núi non cây cối bao la cùng rau cỏ bông hoa, là một cái xứ sở hợp về Tây Bắc, là chỗ góc trời trống lỏng tạm bợ, nơi đó là một nước của con để làm việc cho Phật, gọi là tu đạo nền tảng đó con. Bây giờ em nói thêm chỗ này ha. Khi mà cái điển lửa, cái điển của mình á, nó xuất phát đi ra từ cái xương sống đi lên á, trong đó đó, trong cái phần điển đó, nó có cái điển mở, có tủy xương, có trong tủy trong xương của mình nữa, thì nó hóa ra những cái núi non cây cối bao la, nó nằm ở trên cái đỉnh đầu hay nằm ở trên đó thì nó mới có, mình mới có cái sơn đình, mình mới có những cái trà đình ở trên đó ha, nó có cái trà đình nằm ở trên cái đỉnh đầu, nó có rau cỏ bông hoa đó là ở hiệp tích nha, nó nằm ở sau lưng nha, ha, hoa lá rồi đó ở phía sau lưng mà thấy mình có khi nào mình chiêm bao và mình ngồi thiền á, ai ngồi thiền giỏi thì thấy, nhưng mà đa số là chiêm bao mình thấy mình đi những cái cánh đồng hoa rất là đẹp á, là nó ở hiệp tích, nó ngay sau lưng mình á, chứ nó không phải phía trước nha. Còn khi mình thấy núi non á, mình ở phía trên á, nó có màu sắc đẹp đẽ đó, thì là cái đó trà đình rồi đó, nằm ở trên tuốt ở trên ha.
Cô đọc viên nằm đâu?
Đọc trên luôn, nằm ở trên hết ha. Cái đó là kim chỉ nam nha, cái đó là trung tim bộ đầu đó, là kim chỉ nam của mình đó. À, thì mình chỉ nói ở đây phần hồn của mình khi mình luyện đạo rồi đó, cái phần lửa điển đi ra đó là phải là cái phần điển lửa thanh nha, chứ không phải trượt. Cái trượt đi ra nó giống như thầy mình nói, ông Tư thì chưa có nói tới cái phần này, cũng bạn đạo cũng chưa hỏi tới, thì từ từ mình sẽ nói thêm. Cái phần điển lửa mình đi ra là lửa thanh, nó rất là nhẹ nha, thầy nói rất là nhẹ, có nghĩa là từ những cái cử động của mình, những cái thức ăn của mình vô nó cũng thanh nhẹ, và ra nó cũng rất là nhẹ, nó rất là thanh, nó thanh lắm, nó rất là thanh. Cho nên tại sao thầy nói một giọt điển là vậy đó, khi mà ông Phật ông luyện tới cái điển ông thành hình hài rồi đó, nó thanh nhẹ lắm, giống như bức lợi sợi lông hồng đó, nó không có ký nào đó, nó nhẹ đến như vậy đó, nó rất là thanh. Khi mà cái điển ra thật thanh như vậy á thì nó mới hòa thanh, thì một cái phần hồn nó mới ra được. Còn không á là mình chỉ có rút nhẹ 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 vậy thôi, chứ mình chưa có đi ra được. Là bởi vì tại sao, là cái điển lửa của mình nó không phải thanh 100% trọn lành giống như một ông Phật. Ông Phật mà ông đi ra là phải trọn lành, cái gì cũng phải trọn lành, có nghĩa là thật nhẹ nhẹ như lông hồng. Nhưng mà nói nhẹ như lông hồng là nói đời đó nha, đó là về vật chất, chứ thật sự nó nhẹ lắm, nó phải cái chấn động nó rất là nhẹ thì ở trên nó nhẹ nó mới rút lên được, đâu phải mình đi ra là nó đi ra được đâu, nó phải trên nó rút lên thì mình mới đi ra được, có chứ mình đi ra được rồi đó, mình nhẹ rồi đó, nhưng mà không có trên nó hút, nó không đi ra. Cho nên là tại sao ông thầy nói mình phải thanh tịnh lắm, cái vốn của mình là thanh tịnh, hồi nãy thầy có nhắc đó, vốn mình rất là thanh tịnh, mà tại vì mình mất cái vốn đó cho nên mình phải đi tìm cái đó. Cái đó là cái mà người tu vô vi phải đi tìm, để tìm cái vốn thanh tịnh của mình là vậy. Cho nên cái điển lửa của mình đi ra phải thật sự là thanh thì mới gọi là trọn lành. Còn bằng phần mà ra còn cái trượt khí còn nhiều, còn thức ăn còn đủ thứ nặng trượt á, thì nó chỉ giải cái đó thôi, chứ chưa có thật sự đi ra. Tại ông Phật á, ông Phật ông không có giải mấy cái đó nữa, tại ông nó quá nhẹ rồi, là ông không còn giải, ông chỉ còn cần cái lực để ông đẩy nó ra, cái chấn động lực ông thật nhẹ để ông đẩy cái phần hồn ông đi ra, chứ không phải như mình là còn phải giải thức ăn ha, mình lưu ý cái chỗ này, phải giải thức ăn nữa, chứ không phải nói là mình ngồi như vậy là đủ đâu, mình phải giải cái thức ăn của mình nữa, cho nên cái phần của mình nó không đủ nhẹ để cho cái phần hồn nó đi ra. Tại sao thầy nói là thay đổi cái chiều hướng của luồng điển để ép cái phần hồn là như vậy, ép để nó mới đẩy ra được, mà muốn đẩy ra được là cái sự thanh nhẹ đó rất là nhẹ, đi đứng cũng rất nhẹ và không có dám nhúc nhích. Thầy nói mình phải một cử một động mình không có nhúc nhích, ai nói gì kệ nó, gió bên ngoài cũng không được, gió bên trái cũng không được, bên phải cũng được, gió xào sạc mưa rơi là cái chuyện của bên ngoài. Cho nên tại sao thầy nói là mình phải bất động chư điển là vậy đó, là có nghĩa là ông rất là thanh nhẹ thì cái điển đi ra nó rất là nhẹ. Mình thì có thể phẳng lặng, trong cái bản thể mình có ba biển phẳng lặng ha, thì cái ba cái biển đó phải phẳng lặng thì cái điển nó ra cũng nhẹ, nhưng mà còn cái phần nhớ không bao giờ quên là phải có cái phần giải thức ăn. Rồi tiếp tục anh Bảo. Rồi cái câu tiếp theo cũng hay nè, ngọc kim cang. À, thầy thì cũng có sử dụng ngọc kim cang mà ít sử dụng ngọc kim cang bằng cái moni châu, thật sự nó chỉ là một thôi, ngọc kim cang hay ngọc lưu ly nó cũng chỉ là một thôi, hay là xá lợi phất. À, tất cả những cái này, ngọc ngũ sắc cũng là moni châu, cũng như hồi kỳ rồi mình có học về cái moni châu, khi đi ra đó, nó đi ra hay nó gom lại gì đó, nó cũng chỉ là màu trong trắng. Ban đầu thì mình nói màu sắc chứ sau này nó chỉ trong trắng thôi, tại lên trên đó không có màu sắc gì hết đó. Ra khỏi cái bản thể mà đi lên cao rồi không có màu sắc, màu sắc vẫn còn thấp ha, cái gì hình hài màu sắc là vẫn còn thấp. Khi lên tới tột cùng tới cái hư không đại định là không có màu sắc, không có hình hài gì hết, nó chỉ là một cái ánh sáng trong suốt vậy thôi. Tại khi đó gặp cái ánh sáng của Đức Phật Như Lai á, cái phần đó nó sáng khủng khiếp lắm. Nếu mà cái ánh sáng mình không đủ nhẹ trên kia nó chiếu quá mạnh á, thì thầy nói là nó dội á. Cái dội chỉ là một cái thứ nhất, một thứ hai là mở mắt không được. Mặc dầu cái đó là moni châu nha, nó là cái phần hồn bằng moni châu thôi, nhưng mà vẫn không mở mắt được á. Là cái hình tượng mình phải suy nghĩ, à, cái hộp moni châu làm sao nó có mắt? Tại sao cái hộp moni châu mà nó có mắt? À, phải nghĩ trong đó, ồ, sao thầy cũng nói như vậy? Thì có nghĩa là cái hộp moni châu nó phải sáng lắm, mà cái phần sáng kia mà nó quá nhẹ đó, mình không đủ sáng nó đẩy cho ngược lại. Cho nên cái phần tu mà nói thật sự, tu mà để trở về một cái ngôi vị Phật, nó không phải là một chuyện đơn giản, nó rất là dày công. Mà cái sự thanh tịnh là mình phải đi tìm, người vô vi đi tìm hoài mà tìm chưa có thấy. Đó là cái mà mình phải đi tới, cái đích của mình đi tới là sự thanh tịnh. Bởi vì thanh tịnh nó mới có sáng suốt, mà sáng suốt là phần Môn Ni Châu. Cho nên cái phần ngọc kim cang đó là cái ngọc lưu ly ha, cũng là ngọc ngũ sắc cũng được, hay là Môn Ni Châu, cuối cùng thì nó vẫn là Môn Ni Châu nha. Mình mang cái gậy kim cang về bến giác nè ha, cái gậy gậy kim cang có nghĩa là cái Môn Ni Châu đem về cái bến giác, đó là mình đi được. Còn cái khác không phải là cái gậy nha, mà cái kim chỉ nam của mình là trung tim bộ đầu.
Mang gậy kim cang về bến giác hả?
Nhà kim cang có nghĩa là cái ngọc Môn Ni Châu, cái ngọc kim cang của mình á, khi có cái ngọc đó rồi mình mới trở về bến giác được, còn chưa có cái ngọc đó chưa về. Nha. Cho nên mình nghe cái gì của ông thầy nói á, những cái từ ngữ của ông thầy hay là những từ ngữ của ông tư á, mình để từng chữ đi, rồi tôi thấy là người nào mà nói chuyện mà nói vu vi mà nói những cái từ mà không có giống á, là mình biết không phải. Đó là một cái khối khác. Ông thầy có những cái từ của ông thầy, ông tư có những cái từ của ông tư, cho nên tại sao mình nghe kỹ từng câu từng chữ của ông là vậy đó. Cái từ đó khi mình nghe người khác mà nói, mình không bao giờ mình chấp nhận, nó là tại vì mình biết không phải của thầy.
Ở từng này trong mục đề 8 có cái câu mà thầy nói, có câu vấn đáp thầy nói về cái vấn đề đó, nó cũng hay lắm. Bây giờ mấy người tu mà mượn cái pháp rồi để chế ra cái pháp mới á.
Có chứ, thầy có nói hoài chứ. Sau này thầy đi là sẽ có nhiều pháp vô vi lắm.
Dạ đó, mình khi mà họ cũng để vô vi vậy, mình họ sẽ dùng những cái từ ngữ mà không phải của thầy.
Dễ biết lắm, ông thầy ông dùng từ ngữ của ổng, ông lặp đi lặp lại hoài à, mà mình nghe là mình biết của ổng, là mình nghe mà mình hiểu được. Còn cái từ ngữ khác á, mình nghe mình không hiểu, mình giải không được, tại nó không phải cái điển của mình á, mình giải không được.
Ông thầy không có xài mấy cái chữ đó,
không có xài. Thí dụ giờ kêu hỏi mấy cái từ nào em nghe cái làm biết của thầy không phải của thầy, em chỉ cần nghe người đó nói thôi là em biết cái đó không phải của thầy. Mà hãy của thầy là em còn hiểu, chứ còn người khác là em không hiểu. Thấp cỡ nào cao cỡ nào em cũng không hiểu, tại vì cái từ đó mình không bao giờ xài, cho nên mình không biết. Cho nên nghe băng là như vậy đó, nghe băng hay đọc sách của ông tư là từng chữ một mình hiểu ông tư cái kiểu này, ông thầy cái kiểu này đó. Tại làm sao ông tư hay vậy đó, tại làm sao mà như thế này. Ông tư á, ông tư có cái kiểu ông tư đó.
Còn trời, ông thầy ông hay nói nuôi dưỡng sự thanh nhẹ là vậy.
Đúng rồi đó, thầy có những cái từ ông tư nó
giải tỏa phiền ưu mà nuôi dưỡng sự thanh nhẹ. Người tu là không có được buồn phiền mà chỉ nuôi dưỡng nữa nha. Giữ là phải giữ hoài á, phải giữ sao mà cho nó thanh nhẹ hoài á, chứ không phải mà nuôi rồi bỏ nó. Mai mốt bữa nay nó nhẹ, mai nó nặng lời không được.
Cho nên cái sự thanh tịnh là quan trọng lắm đối với người tu vô vi, rất là khó nha, chứ không phải đơn giản. Mình nói gì mà không có đúng, tại vì sao? Những người mà không có tiếp xúc bên ngoài thì mình nói còn nói là khó nha, chưa có tiếp xúc bên ngoài mà đã khó rồi, mà cái người đụng tới xã hội nó còn khó hơn nữa. Cho nên những cái này là phải theo cả cuộc đời.
Tại vì mình tuy là mình đời đạo song tu thiệt, nhưng mà thầy nói mình đi kiếm cơm á, là mình cũng bị hút một mớ tà khí về rồi, mình mới có, người ta mới phát lương cho mình. Cho nên dù muốn dù không mình cũng bị nhiễm trần. Thành ra cái sự cố gắng của mình để thanh lọc nó càng phải nhiều hơn nữa.
Cái sự thanh lọc là rất là khó trong cái pháp vô vi, nó khó lắm. Thanh lọc để làm cái gì? Cái phần điển trược hồi nãy em không có nói đó, cái phần thanh lọc khi đi lên đó, ông thầy em nói là đụng nhiều cái tầng giới là phải thanh lọc liên tục, có nghĩa là đốt cái phần trược nó xuống hoài, nó rớt xuống hoài, đi tới trung thiên rồi đi tới bồng lai, đi tới miết bàn hư không đại định, tất cả những cái phần đó là phải đốt liên tục. Mà đi tới cái phần mà của tụi ác quỷ nó có cái tầng đó nha, có cái tầng ác quỷ nó quậy dữ lắm nha, chịu không nổi á, tới đó chịu không nổi á, qua được cái tầng đó rồi mới tới cửa trời, rồi mới tới đi lên tới bồng lai ha. Cho nên những cái phần đó nó thanh lọc khủng khiếp lắm, cũng giống như thực tế thôi. Ông thầy nói giống như thực tế vậy, mình đi làm việc mà mình bị thử thách á, mình qua không nổi á là mình cũng rớt ha. Cũng giống như gia đình cũng vậy, có vợ chồng con cái, cha mẹ anh em, tất cả những cái đó là thử thách mình hết, mà mình qua được mới là gọi là thanh nhẹ. Mà muốn như vậy là phải nuôi dưỡng, không phải đơn giản đâu. Ai nói tôi thanh nhẹ rồi, cái đó coi kỹ lại à. Coi lại à, coi cái hoàn cảnh nó như thế nào mới nói thanh nhẹ.
Không có nói được đâu, nếu mà thanh nhẹ thật sự là không có ở trong này đâu.
Dạ, thanh nhẹ là bay rồi đó, thanh nhẹ. Đấy, thật sự
nói,
á.
Mày nói cái xác này á, là nó trần trượt lắm, mà nó mình phải ra khỏi mình mới thanh tịnh được.
Dạ, chứ thử thanh nhẹ nào nó đu dưỡng ghê gớm lắm, cho nên một chút xíu người ta nói gì mình cũng không có động là được. ta nói mà mình không động là được. Nhìn ta la cỡ nào mà không động là được. Đó, cái đó phải làm được. Mà làm được thì mới là nói được. Mà bây giờ là mình đang đi tới. Cho nên nói là tôi thanh nhẹ, tôi thanh tịnh, tôi thanh lắm. Thanh là phải hòa thanh là bay ra rồi. Hay người nào nói tôi thanh lắm là chắc chắn cái người đó phải ra khỏi bản thể. Mà còn người nào mà nói tôi thanh lắm mà còn nằm trong bản thể là biết rồi.
Nếu mà ra khỏi bản thể là sáng suốt lắm à.
Dạ, phải tương xứng. Cái gì nó cũng phải có cái tương xứng. Ví dụ như nói tôi thanh lắm là phải có cái tương xứng. Tương xứng là cái sự sáng suốt, là biết bao nhiêu người phải đi theo để mà nghe đạo. Nhiều người lắm, cả ngàn người giống như ông thầy mình đó, là nghe đạo. Chứ đừng có nói mình thanh lắm mà người kia trượt lắm, hay là tôi thanh nhẹ lắm người kia nặng trượt quá. Không có nên nói như vậy. Tại vì mình chưa đủ thanh nhẹ. Nếu đủ thanh nhẹ là đi ra khỏi cái xác. Mình nói tôi đủ thanh rồi. Thanh là đi ra khỏi xác. Thanh là hòa thanh ở trên kia người ta rút rồi. Mà thanh là còn dướng ở dưới đây là nói nhìn được cái hoàn cảnh người ta biết rồi. Cho nên thầy nói nhìn hoàn cảnh của nó. Nhìn cái hoàn cảnh của nó. Chứ không cần nói nhiều, nó có giỏi hay dở, dễ biết lắm. Nhìn cái hoàn cảnh của nó là biết liền. Cái hoàn cảnh của nó mà nó êm ru hết là đúng rồi đó. Xung quanh nó biết bao nhiêu người tới ngồi nghe đạo là đúng rồi đó. Mà đâu có đâu. Phải có cái tương xứng. Cái gì cũng có cái tương xứng. Mình không có nên nói mà mình, người mà nghe đó, phải để ý và nhận xét. Không cần mình nghe những, mình không cần mình rước cái chuyện đó vô. Không cần rước cái người đó nói thanh, nói gì đó, cái chuyện của họ. Mình mới là khó nè. Mình làm sao mình không nghe hết những cái chuyện đó. Thầy nói là cái gió thổi đó. Đó là những cái chuyện đó là gió thổi đó. Thầy nói một cái ví dụ rất là điển hình. Thầy nói gió thổi hay mưa dông, cái chuyện đó của bên ngoài. Cũng giống như một cái chuyện của người ta nói thanh hay trượt, đó là cái chuyện bên ngoài, không phải của mình. Mình đang đi tới cái thanh, phải đi tới, đặt cái mục đích đó. Chứ không phải là cái người đó nói gì 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 cái mình không chịu, mình rước vô. Đó là cũng đã động rồi. Thầy nói mình bất động, mình chưa bất động. Khó nha, cái đó phải có tương xứng nha. Cho nên đừng có bị dụ, đừng có bị gạt ha? Và cũng đừng có gạt mình. Cái đó là khó lắm. Câu tiếp theo. Tỉnh trí an thần. Anh Bảo nói đi. Tỉnh trí an thần là gì?
Rồi, cái câu này nằm ở trang 73. Bây giờ mình đọc lại cái phần này đi, rồi mình sẽ nói ha. Đó là tỉnh chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái đó là dịch từ chữ Phạn ra ha. Rồi ông Tư chú giải là chữ tỉnh là yên lặng, làm cho bản thể tưởng Phật, quên cả bản thể ta. Nghĩa là tỉnh cho đến đổi ta tưởng mình là không không, còn một điểm linh hồn chủ nhân ông mà thôi. Nhưng mắt nhắm tai nghe, ta còn một chút xíu hơi thở hôi hóp để ta phá cái mê muội trong trần. Trong cái tỉnh thì mới có cái tỉnh, tỉnh trí an thần, mới thấy cái máy huyền vi hóa ra một hào quang chói lọi do nơi điển của ta xuống giúp cho mỗi cá nhân. Rồi, cái đoạn này là ông Tư đang nói về cái phần mà thiền định á. Mà ông Tư thì hồi đó ông không có xài chữ thiền định, mà ông xài cái chữ định thần với tỉnh trí an thần. Thì cái năm này đang diễn tả cái trạng thái mà những cái gì mình cần phải làm trong lúc mà mình thiền định á, là yên lặng làm cho bản thể tưởng Phật. Nghĩa là trong cái lúc mà mình thiền định á, là mình phải tưởng Phật, quên cả bản thể ta, là cũng như mình thường nói là dỗ ngủ, là để quên cái bản thể ta đó. Nghĩa là tỉnh cho đến nỗi ta tưởng mình ta không không. Nghĩa là mình tưởng tới là mình cũng như không còn ở trong cái bản thể này. Còn một điểm linh hồn chủ nhân ông mà thôi. Nhưng mắt nhắm tai nghe, ta còn một chút xíu hơi thở hôi hóp để ta phá cái mê muội trong trần. Nghĩa là trong lúc mà mình thiền định á, thì cái mắt nhắm tai nghe, nhưng mà cái hơi thở mình rất là nhẹ nhàng. Cái trong lúc mà mình định thần á, cái hơi thở mình làm như nó không còn nữa. Cái lắm dịu đến giỏi vậy đó. Trong cái tỉnh thì nó mới có cái tỉnh. Lúc đó cái phần hồn mình, nếu mà mình tỉnh được á, thì cái phần hồn mình lúc đó nó mới không còn mê mà nó tỉnh. Thành ra lúc đó cái kêu bằng tỉnh trí an thần. Cái lúc đó cái trí mà nó tỉnh này, nó sáng suốt, nó tỉnh, nó không còn bị mê nữa. Cái thần nữa thì nó an, nó không có bị giấy động nữa. Mới thấy cái máy huyền vi hóa ra một hào quang chói lọi do nơi điển của ta xuống giúp cho mỗi cá nhân. thì điển của bề trên chiếu cho mình, giúp cho mình, thì lúc đó mới hóa ra một cái hào quang là cái ánh sáng của mình. Thì trước tiên mà mình phải thấy cái ánh sáng của Moni Châu nó xuất hiện. Thì cái câu tiếp thì đọc luôn cho vui: Di Đà ơi, con ráng tịnh luyện, con đừng sợ thác bỏ xác mà mê trần. Con không sợ thác là sống đó con, sống là sống linh hồn, còn thác là bỏ xác trần. Đó là mình nói là lúc đó mình ráng mình luyện, mình không có sợ chết nữa, mình không có mê trần nữa. Mấy người mà sợ chết là mấy người là còn mê trần. Rồi.
Vậy là tịnh là gì anh Bảo?
Tịnh,
tịnh là gì?
Tịnh là đỉnh đó.
Tịnh là yên lặng.
Ừ.
Làm cho bản thể tưởng Phật, quên hết cả bản thể ta. Khi mình ngồi mình tịnh á, có nghĩa là cái cơ thể nó yên lặng, ba cái biển ở dưới đó nó yên. À, mới gọi là tịnh nha anh Bảo.
Ba
thì
biển
khi đó ba biển nó mới yên, thì khi đó mới là tỉnh trí an thần, lúc đó là cái phần hồn nó thức rồi. À, khi mà mình anh Bảo mà vô thiền định rồi đó, thì hay nói thiền định á, thật sự mình cũng không gọi là thiền định đâu, không phải là nhập định đâu, nhưng mà khi mà cái chữ tịnh có nghĩa là khi đó ba cái biển nó yên lặng, ba cái biển dưới đây là nó tịnh rồi, là cái cơ thể mình nó nhẹ rồi đó.
Eli nói ba biển nó là gì luôn đi.
Ba biển là hôm trước em có nói là hai cái thận, cái bong bóng và cái phổi. Cái bong bóng thì có thể ở ruột hoặc là ở dạ dày ha. Mình có khi thầy ông Tư ghép cái chỗ này, chỗ dạ dày, có khi ghép ở chỗ cái ruột. Cho nên mà một trong hai cái biển đó mà không biết cái biển nào. Chỉ biết là bong bóng, cái phổi và hai trái thận. Nhớ ha. Khi ba cái biển nó yên lặng thì mình mới tỉnh trí an thần, thì cái thần thức nó bắt đầu nó thức, hồn nó thức. Tại sao mà mình ngồi thiền mà mình, anh Đạo biết có nhiều bạn Đạo nói tôi nhập định rồi, mà tại sao mình không hiểu gì hết, về mình không hiểu gì hết, không nhớ gì hết, là tại vì chưa có rõ nét. Bởi vì em nói là cái điển của mình nó chưa có đỏ trọn lành, cho nên cái tỉnh trí ăn thần của ông Phật nó khác. Khi ông tịnh rồi là ông bắt đầu gom Mô Ni Châu rồi đó, ông gom lại hết rồi bắt đầu ông chuẩn bị ông đi, ông xuất phát á, thì cái phần hồn của ông sáng suốt lắm. Khi đó ông tỉnh trí lắm, ông biết ông làm gì, mà ông ra 15 phút là ông làm bằng mấy tiếng của người ta đó. Đó là ông Phật ông làm như vậy. Thì mình phân biệt của mình đi ra, mình xuất ra, nhưng mà mình về mình không nhớ, mình không hiểu gì hết. Mấy lần điển nó mới cái đi ra, nó chưa cái tới cái tầng điển nhẹ nhất, cái nó dội trở lại. Hả? Còn có người thì nói là tôi được 5-6 tiếng cái đó, không biết có không nha. Chứ em là không tin. Ai mà nói ngồi mà rút 5-6 tiếng là em không tin nha.
Tại vì hôm đó cũng ngồi 5-6 tiếng mà làm gì?
Dạ, gục gục cái đầu đó. Điển nó đi ra mà đứng rồi 5-6 tiếng là phải làm việc ghê gớm lắm. Nhớ là cái luồng điển mà đi ra đó là làm việc rất là nhiều, và cái đầu nó thẳng cứng ngắc cho nên không thể nào mà níu nhích.
Không có
còn
gục.
Mình không bao giờ gục, đã rút rồi không bao giờ gục, mà khi đi thẳng ra đó thì nó thời gian rồi nó dội lại à, chứ nó không thể nào mà nó đi sâu được, không thể đi 5-6 tiếng. Đi 5-6 tiếng là làm việc ghê lắm á, mới là tỉnh trí an thần nè. Tư có nói rõ ràng mà, tỉnh trí an thần đó. Trong đây ông Bảo không có thêm cái phần công phu luyện đạo, thì ông Tư có nói thêm mà nếu công phu theo khoa học huyền bí, khi tỉnh trí an thần thì người đạo được thông minh trí tuệ, sáng suốt điển quang, làm cho chúng sanh được nên một vị thánh, minh tâm kiến tánh, hiểu quá khứ vị lai, trong lúc bản thể còn ở nơi trần. Hay không? Cái phần tỉnh trí an thần nó cao đến như vậy á. Nếu mà thật sự một phần hồn xuất ra nó phải đi tới cái thông minh trí tuệ, là cái phần hồn nó trọn lành rồi. Nó đâu có giống như mình mà mình về mà mình không có nhớ gì đâu. Ha, đi tới minh tâm kiến tánh, hiểu quá khứ vị lai là đã thành Phật rồi. À, thấy cái tỉnh trí của an thần của ông Phật ông nói khác mình không? Phải không? Cho nên khi mình dùng từ á, mình cẩn thận lắm. Em dùng từ em rất là cẩn thận, là tại vì mình biết mình chưa có đạt tới đó là mình không có nên dùng. Đừng có dùng mấy cái từ đại trí hay là minh tâm kiến tánh, mấy cái phần đó nó cao lắm. hay là minh triết, những cái từ đó phải tránh dữ lắm. Tỉnh trí an thần, mấy cái từ này nó cao lắm á. Mình nói tịnh, biển của mình nó phẳng lặng, yên lặng, có thể mình nói được. Phải anh Bảo? Anh Bảo cũng nói được. Cái đó có, cái đó bạn đạo nào cũng có. Nếu mà thật sự còn nói mà ngồi 5-6 tiếng là cái này chỉ có ông thầy thôi à. 5-6 tiếng có thể ngày xưa có nha. Cái thời của ông thầy có nha. Ông thầy nói cũng mấy người như vậy đó. Nhưng mà đi ở một cái cõi khác chứ không phải đi ra bài bản. Tại vì họ có cái tiền căn hậu kiếp của họ. Họ có cái căn bản của họ. Họ đi ra. Nhưng mà một thời gian rồi xong mất tiêu trơn à. Chứ nếu không giờ này mình có thêm ông thầy thứ hai rồi. Có thêm ông Tám nữa rồi. Rồi tiếp theo ha. Tháng khí là gì?
Lì nói luôn đi.
Cái đó của anh Bảo.
Ừ, tháng khí là trong không khí nó có tháng khí và oxy đó. Khi mà mình nó hít oxy vô mình thở ra là cái tháng khí.
Là cái gì?
Ừ.
Là carbonate. Carbonic á, gas carbonic á, CO2 á.
Nói theo ông Tư là nói tiếng Tây là lúa
à. À, CO2 đó, đó là CO2 đó là tháng khí á. Ông Tư nói là tháng khí nha.
Dưỡng khí, cái kia là dưỡng khí.
Cái kia là dưỡng khí.
Cái không khí nó có dưỡng, nó gồm có dưỡng khí và tháng khí. Mà khi mình hít vô đó, mình hít cái dưỡng khí vô, mình thở ra nó là tháng khí.
Dạ, yeah. Cái dưỡng khí có nghĩa là mình khi mình hít vô là mình hít oxy, oxy. À, mình hút hít vô là hết oxy nhưng mình thải ra là thải cái carbonic.
Còn cái cây á, cái cây á thì nó làm
ngược lại.
Cái cây thì nó hút cái tháng khí của mình thải ra, mình chạy xe nó xì khói ra. Rồi nó tháng khí, nếu mà có rừng cây nhiều á thì nó hít cái tháng khí đó ra, nó phun lại cái dưỡng khí cho mình á, thành ra nó mới quân bình cái không khí ở thế gian. Còn nếu mà thiếu rừng cây nhiều quá thì mình bị mất quân bình á, cái bầu không khí của mình không có tốt là vậy.
Cái một số cái thành phố trên thế giới cũng vậy, người ta cũng tôn trọng cái phần mà cái oxy á, cho nên người ta trồng cây cối rất là nhiều. Mà Busan là rất là nhiều cây cối nha, rất là nhiều cây cối và rất là nhiều hồ. Trong cái thủ đô có chút xíu à, mà nó hồ với cây cối rất là nhiều.
Bây giờ cũng có cái phong trào mà nó mấy cái chỗ mà hồi đó gì nó tráng bê tông á, thì bây giờ nó đào lên nó trồng cây. Thì trong cái đoạn này ông Tư cũng có nói là trần thế có tháng khí là gas carbonic hợp lại sanh dưỡng khí để cho chúng ta sống hàng ngày. Nhờ dưỡng khí tiếp cho ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận để làm việc, thôi thúc cho các nhu cầu bản thể, ăn ngủ bài tiết vân vân.
Rồi, tiếp tục. Rồi, cái câu tiếp tục đây hỏi về hóa pháp và lý pháp là sao? Hóa pháp á, thì ông Tư nói á, tượng trưng pháp, năng thâu, năng hóa, năng biến, gọi là tông chỉ huyền diệu đó con, gọi là khoa học tượng trưng, sáu chữ Di Đà, nào văn nào võ cũng phải dùng mà thôi, điển nào bao la vạn tượng, cũng như một thứ nước chất lỏng ở thế gian đều phải dùng nó. Hóa pháp cũng giống như là cái phép á, dùng cái phép đó để mà mình hóa đó.
Hóa phép,
dạ, hóa phép á, dạ. Ông Tư thì lâu lâu ông dùng hóa phép, dùng phép hoặc là dùng pháp nha, có khi phép xuất hồn, có khi pháp xuất hồn, nhưng mà đúng không?
Phép xuất hồn, có khi pháp xuất hồn hả?
Dạ, có khi pháp luôn thường chuyển, mà có khi phép luôn thường chuyển nữa.
Còn dạ, hai cái nó đồng nghĩa không?
Dạ, có phép hoặc là pháp thì nó cũng là một thôi. Phép có nghĩa là khi mà cái phần hồn nó đi ra nó có phép, nó có phần phép, nó có hóa phép nữa, nó hóa phép kiểu này kiểu kia để nó cho nó sáng á. Để nó ví dụ như nó giải những cái phần mà phía trên phá nó đó, nó như từ thầy nói là dùng Nam Mô Di Đà Phật đó, là những cái phần hào quang nó trổ ra. Khi mà nó lên cái phần đó nó sáng lên đó. Khi mà ổng niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái phần sáng nó sáng nhiều thì nó bao trùm cái phần bên kia. Bên kia mà cái khối kia mà khối trượng nó tấn công á, thì cái phần mà cái hào quang đó là cái hóa phép đó. Cũng có cái niết bàn hóa phép đó, mình có học hồi kỳ tuần nào đó. Đó, cái niết bàn cũng là hóa phép á. Cái niết bàn mà thu vô phóng ra đó, ông bà Quán Thế Bồ Tát cũng có sử dụng, và dưới Quán Thế Bồ Tát cũng có dùng. Mấy ông Phật sự của Quán Thế Bồ Tát cũng có dùng. Đó là cái hóa phép. Còn cái lý pháp á, là cũng giống như là cái lý của cái phép, của cái pháp nguyên lý của cái Nam Mô Di Đà Phật. Nha? Cái lý của cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật gọi là cái lý pháp á. Rồi, câu tiếp theo. Cái bỏ rơi cho ác đạo, cái câu nó nói như thế này: nếu Phật nói như vậy thì Phật bỏ rơi cho ác đạo. Thầy nói tại sao ông Tư nói là Phật bỏ rơi cho ác đạo? Câu đó của anh Bảo.
Ác đạo hả? Rồi, câu này không biết trang mấy đi, quên rồi.
119.
119 ha. Để coi 119 là đọc cái đoạn này trước đi. 119. Còn các loại ác đạo, đấng ấy mọt mại, vi trùng, ví như thế gian là trộm cướp, du côn, cao bồi là loại ngu xuẩn. Khi trượt thái quá, có nhân duyên để điều trị tụi nó, ta gọi là ác đạo, chút tí, mảy may. Nếu một khi ác ấy làm ác thêm, thì hóa vi trùng, bọ hung, bù xích, mọt, kiến, cùng là rau cỏ để xử tội ác của nó. Sự phạt tội ác của nó nhiều thế chết, bất đắc kỳ tử, cho đến đổi trâu bò chà sát, không còn làm người trở lại thế gian, còn loại rau cỏ hàng ngày bị xử ba đau, đau đớn, mũ máu càng ghê gớm. Đó thì ác đạo thì ông Tư, ông nói là các loại ác đạo, đấng ấy mọt mại vi trùng, nó cũng đi làm những con vi trùng mà nó phá hoại người ta đó, mọt mại. Ví như thế gian là trộm cướp, nha mấy người, ví như thế gian là trộm cướp, này du côn, này cao bồi, là những cái phần mà ngu xuẩn á, thì cái đó là loại ác đạo. Mà khi mà nó ác quá thì sẽ có nhân duyên để điều trị tụi nó. Thì những cái phần mà nó quá ác khi mà nó bị trừng phạt á, có nhân duyên để điều trị tụi nó bị trừng phạt á, thì nó tan thành, nó có thể hóa ra là vi trùng, là bọ hung, là bù xích nè, hay là nó tan rã ra làm rau cỏ nè, để xử mấy cái tội đó. Thì Đức Phật nó nhiều khi những cái phần mà không có cứu vớt được á, thì mới có câu là nếu Phật nói như vậy thì Phật bỏ rơi cho ác đạo, là cho mấy cái phần đó nó đi theo ác đạo luôn, nếu mà nó quá ác rồi đó, không có cứu giảng được nữa đó. Chúng nó không còn làm con người trở lại thế gian nữa hay sao, hay là cái ý nói là mấy người này là không có xứng đáng mà để trở lại làm con người đó, cái phần này không có được luân hồi đó, kêu là bỏ rơi cho ác đạo là vậy.
Ở trong đây em Tư có nói vô tam ác đạo.
Tại sao là tam ác đạo, y ly nói đi.
Trong cái ba đường á, thì trong đó có một cái đường á là thành vi trùng á, nãy thầy nói á, vi trùng đó ha. Vi trùng, rồi thứ hai là cây cỏ, thứ ba là con thú. Cái đó là thấp lắm á nha, thấp lắm á nha. Chứ còn mình là sáu ngõ luân hồi là khác nha. Còn cái này là nói gì vi trùng, cây cỏ với thú á, thì những cái cung đường này đó, khi mà mình những cái loại này mà nó vô, nó làm thành vi trùng, hoặc nó đi ra trở thành là vi trùng, hoặc là thành cây cỏ, hoặc là thành thú, tùy theo á. Thì nếu mà thầy nói cái chỗ mà không có được trở lại, ông Phật ông nói ông bỏ để cho mà chết luôn đó, có nghĩa là ông thầy nói là tan hồn tan xác á, thì lúc đó là cái đó tội nặng lắm. Những cái phần đó là tội nặng lắm. Sau khi cái còn cái phần nhỏ xíu rồi, chẳng thấy cây cỏ là nó nát biết rồi, còn vi trùng nó còn nhỏ dữ nữa, mà còn không có được trở lại. Có nghe thầy nói là nó phải 7 ức niên nó mới được gom lại, mà không phải đơn giản mà gom lại được. Cho nên tại sao thầy nói là một kiếp con người là một sự đại phước đức là vậy đó. Một con người hình thành lên một cái cơ thể này là khó khăn lắm. Đi vô cũng khó nha. Đi vô cũng vô mấy cái ngã luân hồi rồi, còn vô cái bánh xe luân hồi nó cũng hơi thê thảm lắm á, cũng ói mửa dữ lắm á. Nha, đi vô cũng không phải là dễ, mà đi ra cũng không phải là dễ nha. Hết khóa đi ra cũng không phải dễ. Cho nên tại sao mình phải thiền hoài là vậy đó. Mình đang đi tìm cái vốn thanh tịnh, để đi ra cũng là sự thanh tịnh. Đó là cái mà ông thầy ông nhắc hoài đó. Trong đây thì ông Phật ông nó có nói là Phật sẽ bỏ rơi cho ác đạo nha, Phật không cứu nữa. Phật không cứu, mà ông Phật ông không cứu thì ông trời cũng không có cứu luôn nha. Tại ông Phật ông cho tan hồn tan xác, là có nghĩa là ông không có gom ngũ hành lại, ổng coi như tao tan hết luôn, nát biến luôn á.
Rồi mà nếu mà nó biến thành COVID-19 thì sao?
Nó còn nằm ở trong vi trùng nè. Ông trời ổng cho xài đó, ổng đang xài đó. Hả? Ông lấy cái vi trùng đó ông cho đi chỗ khác, chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, đó là vậy đó.
Ông tạo ra cái thiên cơ của ông hả?
Tạo thiên cơ để cho cái thanh lọc. Hay lắm, ngày mai có cái câu hỏi đó. À, cho nên nằm ra cái tan hồn tan xác rất là hay. Em cũng sẽ làm cái clip này, em cũng đã gần đủ hết rồi đó. Trời, hiểu rồi ha. Cái ba cái ngõ là vô tam ác đạo, là có cái vi trùng, cây cỏ và làm con thú ha. Cái đó là thấp nhất đó nha, thấp nhất của cái mà vi trùng bỏ xích rồi đó, những cái đó là thấp nhất đó. Chứ còn những cái ngõ khác là làm trở lại con người, hoặc làm quỷ ma, làm tiên thánh Phật, ông trời ông cho mình hết. Thầy nói ông trời ông cho mình hết, không có gì ông cho mình làm thần thánh tiên Phật, mình làm cái gì mình muốn là được cái đó. Mình muốn làm thú là thành thú, mà muốn làm tiên Phật thì thành Phật, mà tại mình chọn lựa thôi. Tại mình chọn lựa thầy đó, tại mình chọn lựa thôi, cái ngõ nào là do mình.
Mình chọn con đường đó mình đi hả?
Dạ, mình chọn con đường nào là do mình đó, chứ không phải ông trời ông cho thôi. Ban đầu ông cho mình cơ hội để mình chọn lựa, mà mình chọn đúng đường thì mình sẽ đi con đường đó tới một ngày cho suốt kiếp, là vậy đó. Chọn đúng con đường đó thôi, đừng chọn đường khác nghe, đừng có chán nản.
Một nghề cho suốt kiếp,
nghề cho suốt kiếp mà có khi nghe đạo khác bộ hay hay ha, ông năm ông sáu ông bảy gì không biết thì nghe nó mê mê cái lỗ tai rồi cái đi theo cái bỏ. Thầy nói là người tu mà bỏ như vậy là phản đạo ha, phản
bất đạo tuân bất tín,
phản đạo. Em mới nghe hôm nay là phản đạo đó nha, nghe người khác mà đi theo là phản đạo nha.
Ở trong này tuần này cũng có cái bài nói về bất trung bất tín
nha, không còn trung nghĩa nữa đó, không trung tín là phản thầy đó.
Thì cái đó có luật nhân quả.
Dạ. Cho nên nằm trong đại tội. Rồi. Bây giờ chỗ này, anh Bảo nói chỗ này hay nè. Tại sao nó kêu rần rần, tí tí phần trên Hà Đầu Thành? À. Thì rồi bây giờ anh Bảo nói nha.
Đọc lại cái phần ở trong kinh A Di Đà trước rồi mình mới nói ha. Thì cái đó trang 122. Ở trong phần chữ thí như bá thiên chủng nhạc đồng thời câu tác. À, cái này là dịch từ cái chữ Phạn ra đó nha, ra Hán Việt đó. Nghĩa là ví dụ các chưởng nhạc nó kêu rần rần ti ti phần trên Hà Đầu Thành, còn dưới lục phủ thế nào? Chữ văn thị âm giả, nghĩa là dưới lục phủ cũng kêu giống như vậy, thanh với trược đồng thời làm việc pha lẫn. Xá Lợi ơi, con tu đến ngày nay mà chưa hiểu, khi con làm pháp luân thường chuyển đồng thời làm việc theo khoa học của ta thì điển quang quyền diệu phân tách đâu có cơ sở, rồi nó chạy theo điển quang ấy do nơi lục tự Di Đà phân tách trong ba phẩm chất tông chỉ của nó. Đó thì ở trong đó nó có cái phần mà nói về mà nó kêu, nếu nó kêu rần rần ti ti phần trên nào Đào Thành, còn ở dưới lục phủ thì như thế nào ha. Thì cái khi mà cái điển mà nó chạy trên, nó rút lên trên cái Hà Đầu Thành thì nó kêu rần rần, mà nó rút nhẹ nhẹ rồi nó ti 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 ti, nó tăng 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 nhẹ đó. Còn cái đó là cái luồng điển nhẹ đó. Còn mà nếu mà mình do thực phẩm mà mình ăn trượt quá thì nó chạy, nó kéo mạnh lắm, nó rút mạnh lắm, nó không có ti ti trên mặt Hà Đầu Thành mà nó kéo mạnh lắm, tại cái phần điện trượt nó mình muốn rút ra đó, nó thực phẩm mà mình mà ăn trượt quá thì nó cũng rút mạnh lắm chứ nó không có ti ti, nó kêu rần rần mà nó không có ti ti là nó rút nhẹ trên. Thì ở trên á thì nó rút vậy, mà ở dưới đó thầy ông Tư nói nó cũng vậy thôi, như là nói là phần đọc lại cái phần đó ha, nghĩa là trên Hà Đà Thành còn dưới lục phủ thế nào. Dưới lục phủ cũng kêu giống như vậy, thanh với trược, ở dưới mình cũng có thanh có trược, đồng thời làm việc pha lẫn thì nó cũng kêu rần rần. Con tu đến ngày mai, khi con làm pháp luân thường chuyển đồng thời làm việc theo khoa học của ta, điển quang quyền diệu phân tách đâu có cơ sở. Thì ở trên nó cũng kêu mà ở dưới nó cũng kêu hả?
Cái phần này nói lục phủ nó cũng như vậy, có nghĩa là lục phủ nó vẫn phải kêu, nhưng mà lục phủ nó kêu thì chỉ có cái phần pháp luân thường chuyển thôi.
À, còn cái kia là điển rút nó ti ti tăng tăng ha.
Dạ, lúc đó là cái phần soi hồn đó, còn cái phần ở dưới đây là do cái phần pháp luân thường chuyển á.
À, giờ nó làm cho thanh với trượt, mình đem cái thanh vô nó đụng với cái trượt nó kêu vậy ha.
Tại vì cái phần pháp luân thường chuyển là nó động chứ, nó đâu có phải thanh. Nó đâu phải là phải là
mình đem cái thanh khí điển vô.
Đó, là mình đem cái thanh khí điển mình quậy ở trong, mà mình quậy ở trong thì ở trong nó động lắm chứ nó đâu có thanh, nó đâu có tịnh được. Ở trong cái phần pháp luân thường chuyển nó phải kêu sùm như vậy đó, phải kêu. Còn khi mà đi lên rồi đó thì nó phải nhẹ, đi ra là nó rất là nhẹ,
nó ti 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 ti
ti ti ti lăng tăng lăng tăng á, nhẹ 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 chứ không có rần rần. Cái kêu rần rần là lúc là làm soi hồn thì nó có cái phần mà cái lỗ tai mình đó, lúc mình nhấn vô đó thì nó kêu rần rần, nhưng mà khi cái phần rút lên Hà Đầu Thành nó nhẹ nhẹ, nó tí 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 chứ nó đâu có rần rần. Điển rút mà rần rần là có chừng. Rồi cái phần lục phủ đó thì thật sự chỉ có ông Tư nhắc thôi nha, ông thầy rất là ít nhắc tới cái lục phủ nha,
cũng có nói nhưng mà không có phân tích,
không có giải thích, không có giải thích nhiều,
không có nhấn mạnh cái điểm đó. Thì ông cũng có nói lục phủ ngũ tạng, nhưng mà ông có nhấn mạnh về cái lục phủ, nhấn mạnh về cái ngũ tạng nhiều.
Đúng rồi, ông Tư nói về lục phủ ngũ tạng, mà ông thầy thì lâu lâu mới nói về lục phủ ngũ tạng, nhưng mà nói giải thích về cái ngũ tạng nhiều hơn là cái lục phủ. Tại cái ngũ tạng nó quan trọng là tại sao? Là tại vì trên năm cái đầu của ngũ tạng đó là nó cần tách ra những cái khuyết ở trên đó, nó siết lại. Còn ở trong cái phần lục phủ á, thì em thấy ở đây nó còn có tới dính tới bàng quang rồi nữa.
Tại vì cái trong cái phần mà ngũ tạng nó dính tới ngũ hành nè.
Dạ, nó liên quan tới cái ngũ hành bên ngoài á, cho nên nó cần hai cái, nó cần tương ứng, nó cần có cái sự thanh nhẹ như nhau. Có nghĩa là cái thời gian mà ông thầy ông đi ra khỏi cái xác mà ông quay trở lại, ông nhìn ở trên được cái những cái thằng mà nó nằm ở trong cái phần ngục, cái ngũ tạng đó, ông nhìn thấy hết ha. Cái phần đó cho nên ông cần phải tách nó ra, cũng như cái phần hồn mình bị giam đó, thì những cái phần đó nó siết lại. Khi mà mình tách ra rồi đó, cái phần đó nó bung ra, những cái khuyết nó được mở, những cái khóa nó được mở, thì cái phần hồn nó mới ra nhẹ được, còn không nó bị nhốt nó hoài vậy đó.
Thành ra trong kinh A Di Đà có phần nữa nãy chưa đọc là chữ văn thị âm giả, nghĩa là dưới lục phủ cũng kêu giống như vậy, thanh với trược đồng thời làm việc pha lẫn. Thì bây giờ nói sơ cái lục phủ ngoài đời người ta định nghĩa là sao, đi nói đi ha.
Cái lục phủ thì thầy nói ấy, bên ngoài người ta nói lục phủ là gồm có cái dạ dày hay là cái bao tử, cái túi mật, rồi ở trên với dưới của dạ dày, và cái bàng quang, cái chỗ bọng đái đó, rồi cái ruột già, cái ruột non, đó là cái lục phủ theo ngoài đời nha. Nói chung là ở ngoài đời nó cũng nói nhiều thứ lắm, nhưng mà
theo đồng y,
theo đồng y á, rồi có chỗ cái chỗ khác nó nói là bao tử, rồi mật, rồi tam tiêu, bàng quang, đại trường, tiểu trường, những cái đó là những cái phần mà ông Tư cũng không có nói rõ, ông thầy cũng không bao giờ định nghĩa, mình chỉ biết thôi. Tại những cái đó nó không có liên quan nhiều tới cái ngũ hành và cái ngũ hành bên ngoài, cho nên thầy không có đập đi đập lại nhiều ha, mình chỉ hiểu như vậy thôi, mình chỉ hiểu sơ vậy thôi. Nhưng mà cái phần ngũ tạng là quan trọng nhất, tại cái ngũ tạng nó là cái phần ngũ hành của mình, cái ngũ tạng của mình cần cái liên hệ, cái luồng điển ba cái luồng điển tim gan thận, nó cần cần nhật rất cần, đó là cái tinh khí thần của mình, để cho cái luồng điển nó đi ra đó, để cho cái trụ đảnh phía trên đó, mà khi trụ đảnh rồi đó, thầy nói là thành Phật nha, trụ đảnh là thành Phật.
Ở trong cái nãy còn cái đoạn chưa có đọc nè, giờ đọc tiếp nha. Đọc tiếp nha, là Nam Mô là lửa điển tinh, A Di là lửa điển khí, Đà Phật là lửa điển thần, Phật là tông chỉ quyền bí của nó, chữ tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chi tâm. Nghĩa là chúng nó đều tưởng đến ta, khi thì khoa học quyền bí sở nào làm việc theo sở nấy, khi gom lại từ lục phủ, đó là lục trần, bản thể của con thuộc về lửa tam muội, rồi lên trung thiên tại hiệp tích, đó là lửa điển hội ngay giữa đùm ruột xương sống, hơn nữa là trên thượng thanh hà đào thành, do nơi ngũ tạng thuộc về lửa điển ngũ hành, cốt giác của nó gom về nơi tập trung hà đào thành. Thì nói về cái sự liên hệ, nó đi tới dính tới cái lục phủ và nó đi lên rồi tới hà đào thành luôn.
Nó có nói về lục trần á, ông Tư có nói lục trần á. Lục
trần là nó dính tới lục phủ.
Dạ, rồi nói tới cái lửa tâm muội á,
ở phần phía dưới, ở dưới cái phần hạ thừa của mình nó có cái lửa tâm muội, nó nóng lắm.
Nóng lắm à.
Thành ra mình không có giận, không có động nó là vậy.
Cái hỏa ngục nó nằm đó mà.
Cho đó là những cái phần tử nào mà nó trượt lắm mà cho xuống dưới là nó đốt tiêu luôn á.
Dạ, cái người nào mà nó đủ cái phẳng lặng rồi đó, cái yên lặng trong quá trình hành pháp rồi đó, cái người đó cái tính nóng không còn nha, chắc chắn cái tính nóng nó không còn. Nghĩa là không có nóng tính, ví dụ như người ta có khi nào mình cũng không quan tâm á.
Cho đó là phải tách cái ngũ
tạng được rồi đó. Phải tách được đó nha, tại vì nếu mà người ta nói gì mà mình không chịu, mình còn nóng là không có đúng à. Cái đó là chưa đủ.
Nếu mà nó tách ra thì bên kia nó thầy nói nó tấn công mình, nó dùng kim, nó thảy vô là mình cho nó vô kim, nó nằm ở đó thôi, chứ nó không có làm cho mình lộn xộn nữa.
Mình không có phản
ứng. Lúc đó cái lửa gan của mình nó được cái lửa trời nó đốt hết trời, nó đốt hết cái sự trần trượt ở bên trong mình, thầy nói cũng như là đốt rác vậy.
Cho nên cái luồng điển, ba luồng điển mà tim gan thận nó quan trọng là vậy đó. Rồi, tam hồn ba vía. Cái này bây giờ em sẽ cho nghe ha. Bây giờ tâm hồn ba vía là thật sự ông Tư thì nói cái kiểu khác, Còn thầy mình nói kiểu khác, bây giờ mình nghe ông thầy mình nói trước, còn em sẽ cho tới ông Tư.
Chính thầy nói rõ về câu ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía tôi không biết cái đó. Biết một hồn một vía thôi. Ba hồn bảy vía là để người ta kêu côn trùng, di trùng đó là kêu ba hồn bảy vía. Chúng tôi là con người thì tôi kêu một hồn một vía. Với ba hồn bảy vía đó là để ma kêu ma. Ba hồn bảy vía. Mình tôi gì vô di không xài nói. Chậm trễ quá. Một hồn một vía mình tìm chưa ra, mình tìm tới ba hồn với bảy vía, không sao tìm ra được. Cho nên cái phần đó là phần tiến hóa quá chậm. Ma quỷ làm người, không biết đừng sợ, nhưng mà bị một cơn hành hạ như địa ngục quá đáng rồi nên minh sinh hơn. Rồi đặt tới ba hồn chín vía trong người bảy vía. Chiêu từ giai đoạn mà nó chưa có thức tỉnh, khổ tự vậy. Cho mình tu về vô vi này là đạt tới tâm linh rồi. Thế giới vô vi không cần thiết để giải thích cho.
Thế bạch thầy, cái vía và phách là thế nào?
Phách là vía vía là phách.
Dài. Thật sự mà nói đó, ông Tư á, ông thầy thì nói mình chỉ có ba một hồn một vía thôi. Chính của mình là một hồn một vía, mình tìm không có xong ha. Nhưng mà trong ông Tư có nói, cho nên người ta mới đặt cái câu hỏi, ông Tư nói là bảy vía. Ông Tư có nói bảy vía hay là bảy phẩm vía, ông Tư có nói rõ ràng, cho nên người ta đặt câu hỏi đó. Có thể là lúc đó là khoảng năm 80 thì ông thầy chưa có đọc cái kinh A Di Đà, cho nên đâm ra ông biết, nhưng mà ông không có đào sâu á, cho nên cái thời điểm đó ông chỉ nói đi sâu hơn là nói về một hồn một vía để cho mình đừng có lộn xộn thôi. Thì ông Tư mới nói là bảy vía. Bảy vía là cái gì? À, ông Tư nói như thế này. Khi mà mình là một vị chân nhân á, kiểm soát thừa hành ba cõi á, có nghĩa là ba cái cõi này mình kiểm soát được rồi đó, thượng trung hạ mình kiểm soát được rồi đó, thì thiên đàng dương gian âm phủ nó cũng bị tù đài như con, mà xa nơi hắc ám bản thể của con, nó là một thứ bảy vía. Ông Tư có nói rõ ràng một thứ bảy vía ha, thì cũng có nghĩa là điển ngũ tạng cùng hồn và vía của con. À, thấy cái chỗ này không, ông Tư nói này không, là hai dây điện, dây nóng và dây lạnh, gọi là thần kinh, để phò trợ cho con. À, thấy có chữ phò trợ cho con rõ ràng ha. Thì cái bảy vía này đó là có dính tới cái hồn hồn. Thầy Tư có nói là thứ nhất là con, còn vía và ngũ tạng là sáu, có nghĩa là một cái vía cộng với ngũ tạng của mình là sáu, cộng với mình nữa, mình cai quản cái đám đó thì là bảy vía. À, thấy chưa? Thấy ông Tư ông nói không?
Thành ra cái vía này nó không có giống cái nghĩa của cái vía mà thầy nói.
Khơi dạ.
Tại nó tính nên, hồn mới động luôn, hồn cũng là một trong những bảy vía.
Nên năm ra đó, hai cái này phải, cái người hỏi đó không có nghiên cứu kỹ cái kinh A Di Đà, cho nên hỏi là tại vì lúc đó thật sự mà nói mới mà, cho nên hỏi là tại vì có những cái không có hiểu. Thật sự nếu mà như vị trí của em cũng hỏi là không biết tại sao ông Tư lại nói bảy vía. Nhưng mà ông Tư nói một cái chỗ khác, ông thầy nói một cái chỗ khác. Ông Tư thì nói về vấn đề là hồn và quản lý cái phần ngũ tạng với lại cái vía của mình, gọi là bảy phẩm vía đó, gọi như vậy thôi. Chứ nhưng mà thật sự cái định nghĩa của nó không thôi, nhưng mà thật sự mình chỉ có một hồn một vía thôi. Mình có tam hồn là cái đó, có là mình có từ trong bản thể mình một hồn bị giam ở con tim, một cái ở trung thiên, một cái hư không đại định, cái đó là mình có ba cái vía đó, cái ba cái hồn đó để mình trở về cái ngôi vị. Nếu mình tu giỏi một chút thì lên trung thiên thì mình hòa nhập cái cho một cái đó cũng thông minh lắm, đẹp đẽ lắm, rồi lên một cái cao hơn là thành Phật đó, thì một cái cuối cùng đó là cái phần đó là cái phần sáng suốt nhất. Thì ba cái hồn đó là mình có, ông thầy cứ nhắc hoài cái đó thì có. Nhưng mà cái nói về cái ba hồn bảy vía hay ba hồn chín vía là do là cái kiểu của ông Tư nói ở một cái góc độ khác thôi. Cho nên đâm ra bạn đạo không có hiểu ông đạo hỏi, mà ông thầy thì ông không có hiểu là cái người bạn đạo đã hỏi về cái gì. Nếu mà cái người bạn đạo nói tại sao ông Tư nói cái đó, thì có thể ông thầy ông sẽ giảng theo cái kiểu khác. Thấy không? Cho nên mỗi cái lúc hỏi đó là mỗi một cái lúc khác nhau hết. Cho nên tùy theo cái chuyện hỏi nó như thế nào, ở cái hoàn cảnh nào, thì ông thầy ông sẽ đưa đi tới cái hoàn cảnh đó. Tại vì ông
phẩm vía, ông Tư phẩm vía,
bảy phẩm vía có nói rõ ràng, thất bồ đề phận ông thầy có nói, ông Tư có nói rõ ràng.
Cho nên ông diễn ông chú giải từ kinh điển mà ra mà.
nhà của ông Tư thì ông nói về cái vấn đề này, nhưng mà trong ông thầy tại vì không có lặp đi lặp lại về cái kinh A Di Đà, cho nên ông thầy ông chỉ nói theo một cách rất là tự nhiên, hồn với vía thì chỉ có một thôi chứ đâu có lộn xộn, phải không? Đó là do cái cách đặt câu hỏi mà thôi. Chứ mình đừng có bị rối đó nha, mình chỉ biết là mình có ba cái hồn đúng, mình ở trong bản thể và một cái trung thiên, một cái hư không đại định, đó là cái chính xác. Còn có thể thầy nói là ba hồn chính vía là kêu côn trùng vạn vật gì đó, thì cái đó là nó thấp, là do là có thể là cúng bái gì đó mà ông thầy không biết, mình không có nghe ông thầy nói thêm. Chị nào em có nghe thêm thì em sẽ nói thêm, nhưng mà ở đây thì em biết là do cái bạn đạo đặt ở cái góc độ đó mà không có nhấn mạnh đó là nằm ở trong cái hoàn cảnh nào. Có thể ngoài đời người ta kêu, người ta cũng kêu ba hồn bảy vía đó, ngoài đời người ta cũng có kêu á, người ta cúng mấy người mà làm bồng bóng rồi đó, người ta cũng hay nói ba hồn bảy vía, thì cái đó là ở góc độ là cái vấn đề mê tín thôi, hoặc là những cái phần cúng theo cái kiểu của mấy người mà bồng bóng đó, thì cái đó có ba hồn bảy vía, cái đó có. Thì ông thầy ông bác đi cái chuyện đó là ông không có chịu cái chuyện đó.
Còn mình nói theo cái kinh này đà của ông Tư thì Eli đọc cái phần mà thất bồ đề phận đó.
Dạ, thất bồ đề phận là bảy vía phải tuân theo lệnh mạng của con trong lúc công phu luyện đạo. Tông chỉ của bảy vía là trong năm bộ phận không khác nào là năm cơ sở, các điển ấy thành phần làm việc của nó, giờ khắc của nó không sai ngoa. Năm bộ phận là tâm, can, tỳ, phế, thận là tông chỉ của nó, cùng tâm hồn và tánh vía, thấy không? Có dính tới tâm hồn và tánh vía, thấy không? Của con, cộng là thất bồ đề phận, là bổ pháp của nó mà ta đã ban. Ghê không?
Cái sự tổ chức, đây ông Tư ông giảng về cái sự tổ chức á, thì nó phân ra những cái luồng điển như vậy đó. Nhưng nó kêu là bảy vía, nhưng mà cái vía này nó không phải là cái tánh vía như tâm hồn như ông nói trong đó, không? Bảy vía nó khác, thành ra cái định nghĩa nó hơi khác chút, mình đừng có lẫn lộn cái bảy vía mà ông nói đây với lại cái tánh vía và tâm hồn ông nói đằng sau á.
Nhà tâm hồn tánh vía rõ ràng đó là thất bồ đề phận đó, là cái bổ pháp nha, là cái bảo pháp của mình á, ông trời ông cho mình cái bảo pháp á,
pháp quý á.
Là mình cái pháp đó là gọi là quốc bảo đó. Là cái đó là cái pháp quý của ông trời, ông Phật ông cho mình để mình quản lý cái phần ở dưới này. Ghê không? Mình có cái quyền đó đó, mình có cái bảo pháp đó để mình có cái quyền đó để mình quản lý cái phần ở dưới cái ngũ tạng này, tại vì trong đó nó còn có lục căn lục trần nữa.
Mình phải trở về cái vị trí của chủ nhân ông là vậy đó mới làm chủ được bản thể đó.
Nếu không thì nó xui biểu xui dục ghê lắm. Mình không có thấy được nó đó. Lúc đầu nó xúi dục nha, thầy nói lúc đầu nó xúi dục mình ghê gớm lắm, nhưng mà khi mình tu rồi từ từ mình phải phân biệt ra hai nhóm, tách ra rõ ràng, hồn là hồn, vía và cái phần đi theo phụ thuộc là mình phải tách ra. Khi ở trên đây hạ lệnh là dưới nó phải nghe, cũng như mình cứ tưởng tượng ông hồn ông đâu có làm gì, ông có làm gì hết, ông chỉ có hạ lệnh thôi, mà cái quyền của ông là có cái bổ pháp rõ ràng, ông có cái bổ pháp ông trời ông cho, bây giờ phải sai này làm gì, sai kia làm gì. Mà tại vì mình không có biết, mình lẫn lộn giữa xác và hồn, giữa mình và cái phần lục căn lục trần, mình lẫn lộn lung tung phèo hết, cho nên tại sao mình phải sắp xếp lặp lại trật tự là như vậy, lặp lại trật tự để cho mình phân biệt được cái nào là cái phần ở dưới nó quậy, phần ở trên này là cái phần hồn, phần trên phần hồn chỉ có ngồi quản lý thôi chứ không có làm gì hết trơn á. Phần hồn lâu lâu mới đi xuống coi chút xíu ở dưới này, coi coi lục căn lục trần làm việc làm sao thôi. Giống như một cái ông giám đốc, một ông tổng thống đâu có đi làm việc cho nhỏ ở dưới đâu. Thằng tổng thống ở trên, cái ông tuốt ở trên á, ông gọi là, thầy nói là gọi là luồng điển cái ở trên á, là mình có cái luồng điển cái của tiểu thiên địa nha. Ngoài cái luồng điển cái của bên trên rồi còn có cái luồng điển cái của địa thiên địa, là cái phần hồn nó phải chịu trách nhiệm điều khiển hết cái phần ở dưới này, mà mình không tách ra đó thì thằng dưới nó quậy hết. Thằng dưới nó lấy quyền nó làm hết. Là mình không có biết cái gì hết, là coi như
quyền,
là
cướp quyền,
cướp hết, là mình không có làm gì hết. Cũng giống như bây giờ nói thôi tôi muốn đi shopping ha, nhưng mà nói mình muốn đi shopping, ông kia ông mấy ông lục căn lục trần khoái lắm, ông nhào vô ông nói đi mua đồ đang sale. Đó là nó theo á, hàng lục căn lục trần nó suối liền, nhảy vô liền, nó đi đồ rẻ quá. À, cái đó là cái lục căn lục trần đó là như vậy đó, căn lục trần nó khoái lắm, ông hồn ông không có sáng suốt là ông cứ để cho mấy thằng kia nó lo, cho nên đâm ra tại sao thầy kêu mình phải nắm lại chủ quyền, mà khi mình nắm lại chủ quyền là nó bực bội lắm nha, cái phần lục căn lục trần nó bực bội lắm, mà nó phản ứng đó nha, có phản ứng nha, phản ứng nó kêu là bực bội là sao, lúc mình ngồi niệm Phật á, hoặc là lúc mình ngồi thiền nó không chịu á, là lúc đó nó còn phản ứng, mà khi nó chịu rồi đó là cái trật tự nó có
thuần phục.
Nó phục tùng rồi đó, nó chịu rồi đó, nó thành nô lệ rồi đó, đó là nó ngồi nó nghe, tới giờ nó im ru ha, ông chủ nhân ông nói đi niệm Phật, nó đi niệm Phật, tới giờ thiền cái nó đi thiền, đó là ông chủ nhân ông sáng suốt chút xíu rồi đó,
rồi
đó
đi,
là như vậy.
Eli đọc tiếp cái phần ở trong kinh này, và phần cuối nó cũng hay lắm, phần tiếp theo.
Em anh Bảo muốn nói phần nào? Tại vì em lấy thêm
chữ,
một phần khác.
Chữ câu nghĩa là con buộc.
À, ok. Chữ câu nghĩa là con buộc câu, bài lên đáp xuống nha. Trong này mình có ông thầy nói mình có con hạt nha, nhưng mà trong tư thì nói có con buộc câu bay lên đáp xuống, đó là nghĩa trần, chứ thực sự nó là hai trái cực thiên khảm nhất. Hôm trước mình có nói ha, ở sau lưng mình á đó là có con buộc câu hai bay lên bay xuống á, nó là một vị chân nhân kiểm soát thừa hành ba cõi thiên đàng dương gian âm phủ, nó cũng bị tù đại như con mà xa nơi hắc ám bản thể của con, nó là một thứ bảy vía, cũng có nghĩa là điển ngũ tạng cùng hồn và vía của con là hai dây điển, dây nóng và dây lạnh gọi là thần kinh để phò trợ cho con đó. Thì hồi nãy mình có nói là phần hồn nè, quản lý ngũ tạng nè, cộng thêm với cái phần vía nữa thì cái đó là bảy vía, bảy phẩm vía đó. Thì trong đó đó, trong cái phần đó đó nó có dính tới con bồ câu nó nằm ngay cái chỗ sau sắc lưng mình á, ngang lưng quần là cái chỗ hai trái cực á, giống như con bồ câu á.
Ừ.
Nha. Con bồ câu đó đó, em không biết có đúng với con hạt như ông thầy nói không nha. Trong em... người mình có con hạt.
À mà con này con bồ câu khác, con hạt hình như nó làm cái chuyện khác, con hạt để nó xuất ra mình leo lên ngồi nó bay.
Đó, lên. Mình là con hạt đó là mình leo lên mình bay đi ha, bay đi, chứ khi mình về con hạt nó chút xíu à. Mà không biết con bồ câu này có dính không, để nữa em coi tiếp.
Chắc không dính đâu.
Để từ từ, chưa tới, chưa bạn đạo hỏi, chưa nói. Rồi, tiếp tục ở đây có chữ lan nữa nè. Tóc lông râu chân mài, trong ấy có 7 chỗ, cơ sở chánh của nó. Trong mình con chỗ nào lông dài hơn lông thường thì là cơ sở chánh của nó. À, thì chỗ này hay ha.
Ừ.
Nha, chỗ nào mà lông dài hơn lông thường thì là cơ sở chánh của nó nha. Có chữ lan đó. Chúng nó tuân lời phẩm La Hán gọi là bảy vía. Nó cũng là có cái phần bảy vía trong đây, nó nghe cái phần La Hán, mà những cái phần mà sau này có lục căn lục trần mà thành La Hán á, nó cũng được nè. Năm khóm ngũ hành cùng hơi điển nóng và điển lạnh theo các sợi dây gân bao bọc bản thể để phụ trợ ngoài lớp da, chân lông, trong đấy có nước trong là bồi bổ phân hướng cho chúng nó. Xá Lợi ơi, con biết chăng bộ đầu là núi non, xương sống là cây hàng thọ, là hai thứ hàng cây, còn tay chân là bốn thứ, một thứ nữa là bộ sanh hóa, cộng là bảy thứ, nương chiều theo bảy vía của con, giúp đỡ cho nó có sức mạnh, mẽ, hùng dũng, hùng cường để giữ bản thể. Nước của con, trong đấy có mỡ, tủy là thứ dầu khoa học, tòng chỉ luồng điển, do nơi đó mà ra. Các thứ cây này là rừng cột, trại tù, giam linh hồn của con, trước kia bị đày đọa.
Cái này là ông Tư nói về cái mà thất trùng hàng thọ đó.
Dạ, đó cái bảy vía nó có dính, cái bảy vía nó cũng dính nhiều chuyện lắm á.
Ừ, thất trùng hàng thọ nó dính tới thất trùng hàng thọ nè.
Dạ, nó tính tới cái xương sống của mình nè, núi non của mình nè, cây hàng thọ của mình á.
Là bảy thứ
tay chân,
là cái bộ đầu á, bộ đầu là một nè, xương sống á là hai nè.
Hai.
Tay chân cộng
tay chân,
bốn nữa là
bộ sinh dục.
Bộ sinh dục nữa là bảy, cái đó là thất trùng hàng thọ đó.
Dạ, thứ bảy thứ là bảy vía.
Bảy cái loại cây á.
Thì cái đó nó cũng liên quan tới bảy vía của mình đó.
À, bây giờ mình mới thấy nó liên quan tới bảy vía, chứ thầy không có nói cái vụ bảy vía cho khi mà thầy giảng thất trùng hàng thọ, thầy không có nói tới bảy vía. Mà đây ông Tư nói rõ hơn á, là cái sự tổ chức của cái cấu trúc của cái cơ tạng của mình đó, nó cũng quan trọng lắm á.
Dạ, thầy ông Tư có nói cái chỗ mà lông thường á, à, cái chỗ nào mà lông dài, mà dài hơn cái lông thường, cái chỗ đó là cơ sở chánh nha.
Hay ha.
Hay á, chỗ nào mà lông dài hơn lông thường ta.
Có
tay chân hả, tay chân hả, tay chân
lông mắt mình á cũng có nữa.
À,
bộ phận sinh dục cũng có nữa.
Đúng rồi, vậy là đúng rồi.
Ở dưới cái nách mình á, chỗ đó nó có nhiều cái hạch lắm á,
đúng rồi,
nó phân phối đi, nó chĩa ra nó.
Ừ, hay ha.
Ừ, hay lắm mà. Cái bảy vía này nó hỗ trợ cho mình, chứ không phải là nó gì. Thành ra ông Tư nói cái bảy vía đây là nói gì, cái cấu trúc nó liên quan tới thất trùng hàng thọ mà nó hỗ trợ mình như thế nào á. Thành ra cái này đi sâu lắm á.
Vậy có nghĩa là cái phần bảy vía này nó liên quan hết cái bản thể mình rồi.
Ừ.
Nha, đi hết rồi ha, đi tới cái chỗ cái cật nè, dính tới cái thất trùng hàng thọ nè, tóc lâu râu lông chân mài,
đó là phía bên ngoài
dính đó, hết rồi đó, dính hết bên ngoài trong á,
nó hỗ trợ cho bên ngoài luôn đó. Thành ra ông mới nói lông là da dịch đó.
Dạ, tánh vía là một đơn vị, còn ngũ tạng chung hết hóa ra lục trần. À, ông Tư có nói cái chỗ này
dính tới lục trần nữa.
Dạ thì thầy cái phần của căn cục trần mình nó có bên trong bên ngoài, nó không phải ngoài không, nhưng mình đã từng học rồi đó, đó trong bên ngoài. Mà cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đó là cái sáu cái luân xa đó là nó dính tới lục trần ha, nó cũng dính tới lục căn nữa. Khi mà cái người mà khai thông được lục tâm á, thì cái lục căn nó sáng rồi, nó rất là sáng suốt. Cho nên tại sao thầy nói lục căn lục trần nó có thể giảng cho các bạn nghe được, có nghĩa là lúc đó ông Phật ông không có xuống nữa, ông để cho lục căn lục trần ông giảng là vậy. Tại vì cái phần lục căn lục trần nó rất là sáng suốt,
Đã sáng suốt rồi,
rất là sáng suốt.
đã được lên, đã được lên chức sáng suốt rồi đó. Thành ra thầy nói nhiều khi đặt câu hỏi không cần phần hồn phải giải đáp, mà lục căn lục trần nó cũng có thể giải đáp được.
Không cần phần hồn ha, dưới
Đó,
này trả lời.
nhiều khi ông thầy ông cũng để cho lục căn càng cũng trả lời mình không biết.
Cho nên cái phần hồn nó khác, phần hồn cái sự chính xác nó cao hơn ha.
Thì lục căn lục trần nhiều khi trả lời không có chính xác bằng lúc mà thầy giảng bằng phần hồn.
Hai cái này khác nhau ha, mình phân biệt được nha. Cái phần
Có lúc
hồn
nào có lúc dạng không giống không?
không giống. Khi mà hai cái thì em cũng chơi với, cho nên khi mà mình thấy ông thầy ông nghiêm nghị á, cái lúc phần hồn nó xuống á, mà cái điện nó mạnh á, mọi người cứ khóc quá trời khóc á, lúc cái điện đó cũng mạnh lắm á, thì cái lúc
Lúc
đó
đó là chị nó rút cái luồng điện mình, nó làm rung động cái tâm hồn mình, chỉ có biết khóc thôi.
đó không hiểu gì đâu, lúc đó không hiểu gì đâu tại đi hết trơn rồi. Nhưng mà khi đó đó ông lấy ông để lại những cái lời giảng cho mình để mình nghe sau này ha,
Nghe lại thấy thấm thía lắm, mà nghiêm nghị lắm.
nghiêm nghị lắm á nha. Thấy cái phần hồn ông nghiêm nghị lắm, có bữa ông đang vui, cuối giờ ông vui thật vui, sáng hôm sau lại ông nghiêm lại một cái là mình biết cái phần điển ông khác à, ngộ
Nghĩa
lắm.
là cũng nhiều nhiều cái phần từng điển khác nhau giảng chứ không phải là một à.
Dạ có lúc ông cuối giờ đó ông vui ông tiếu ông ngon ông giỡn giỡn giỡn, cái tuần sáng hôm sau lại ông nghiêm thật là nghiêm, mà cái đề tài ông nói cũng khác luôn à, bữa tối đó có chuyện gì mình không biết. Cái đó mấy người đi khóa đó mới biết. Rồi tiếp tục câu cuối cùng nha, để cho mình cho bạn đạo ha. Câu cuối cùng, kinh mạch và mạch lạc. Kinh mạch là gì, mạch lạc là gì, bây giờ mình nghe chút xíu rồi mình sẽ nói thêm. Cái này cũng khó nha chứ không phải dễ.
Học đạo như là tìm thầy, nó không hay là tìm bề ngoài, nhìn cái đạo người, đạo hạnh người ta đó,
cái hạnh đi.
Chứ không hay là nhìn cái bề ngoài ông đó. Con nó có nghĩa đó.
Hạnh đức là nhìn nó không héo mà. Qua dân Phật, nhìn nó không héo. Coi cái hạnh đức của người tu tới đâu. Yêu y sinh, yêu làm, yêu tâm tuệ, chỉ nhìn nhục không. Cái nhìn nhục là cái quan trọng. Bất cứ một vị sư nào ở trần gian nên mà thiếu nhìn nhục xuống dưới cũng phải học lại.
Thầy nghĩ ý thầy nói là khi mình chết rồi
nhìn nhục hết sức nhìn nhục, nhưng mà thiếu nhìn nhục xuống nó cũng bị câu đọc nó khảo học lại,
phải học lại.
Cái giảng kinh giảng không có thông, ta nói giảng kinh giảng không thông là bạn một tu bên vô vi mà thần kinh nếu không thông phải trở lại tu tiếp.
Tại cái luật tiến hóa như
luật tiến hóa. Cái thần kinh nếu mình là kinh kệ chánh. Điển quang khai triển cái vô cùng không có liên chính không đó mà mình còn lừa gạt, còn nói dối, hành gian nói dối nó không có mà. Thật tâm thực hành đứng đắn tự nhiên nó mở, tự nhiên nó mở. Cái đó thứ nơi hạ là chỗ nào, óc nó sáng, tâm nó định mới sức được. Còn óc nó không sáng, tâm nó không định gì đâu. Đi ngủ cho rõ vậy đâu.
Vậy bị thảo quả.
Cho nên nó là một kỳ công, mà một kỳ công rất nhẹ nhàng. Kỳ tâm trong gạt hai sự thành tựu trở về với chính mình.
À, ông thầy nói hay không? Cái thần kinh não hốc của mình á, trong vô vi là phải thần kinh não hốc nó không có thông thì phải trở lại ha. Để tu tiếp để theo cái luật tiến hóa của nó. Còn cái vô vi là thần kinh não hốc là kinh kệ chánh, đó là cái phần của ông thầy ông nói. Nhưng theo cái phần mà kinh mạch á, thì cái kinh mạch á, ông Tư ông nói vậy, chữ kinh là đường kinh mạch trong thân mình ta, chỉ rõ là nhiều gân, mạch bao bọc bản thể ta để cho khí điển chạy châu lưu, dắt khí huyết điều hòa khắp châu thân. Cái đường kinh mạch này có nghĩa là những cái đường gân máu á, những cái đường máu mình chạy á, chạy cho bản thể mình nè, cho nó điều hòa thì cái điển nó mới chạy lên được.
Cái này anh nghĩ là cái thất trùng la võng á.
Nhưng mà không, cái đường kinh mạch là tất cả bản thể chứ không có cái đường thất trùng la võng.
Không, thất trùng la võng là nó bao hết cái bản thể mình mà.
Đúng không rồi không? Nhưng mà nó đâu có nói tới đường gân máu rồi đâu. Cái nói về bằng điển thôi, thất trùng la võng là bằng điển thôi.
Bằng điển thôi. Ở đây ông nói là kinh là đường kinh mạch trong mình ta, chỉ rõ là nhiều gân mạch bao bọc bản thể cho khí điển chạy châu lưu. À, nó cộng thêm dắt cái khí huyết.
Dạ.
Quyết điều hòa,
điều hòa khắp châu thân. Thì các cái đường kinh mạch đó là nói về cái vật chất, đó là cái đường kinh mạch.
Ừ.
Còn nói về thất trùng la võng là nói về cái điển, phần điển
đó, thành ra cái khí điển chạy chu lâu, chạy châu lưu đó là cái máu nó dắt đi á.
Tại ông Tư có nói chỗ này, chữ kệ là mỗi kẹt hốc nào cũng có khí huyết kinh mạch. À, chỗ nào nó cũng có cái khí huyết hết trơn, nó cũng có cái máu trong đó hết, nó dính tới cái máu, nó tính tới vật chất. Chuyển đều từ lỗ chân lông đến bản thể con người, thấy không? Thì những cái này á, là những cái đường gân, đường gân máu, tại vì cái này nói về vật chất. Tại vì ở đây nó có dính tới mạch lạc nữa nghe anh Bảo. Thì cái đó dính tới cái vật chất nhiều hơn là nói về phần điển. Nó chỉ là cái đường để cho điển nó chạy thì đúng.
Tại vì cái máu nó dẫn điển à, đúng
rồi. Dạ, cái máu nó dẫn điển đi lên thì nó mới ra khỏi được cái bản thể.
Thì nói về cái sự cái hệ thống kinh mạch, hệ thống kinh mạch máu máu huyết trong người mình ha.
Dạ. Kinh mạch ta thiếu kém do sự ăn uống không đủ sức, đem lương thảo vào chậm trễ, không bổ túc đầy đủ cho các binh lính nơi tổ chân lòng. À, thấy không? Thì có nghĩa là các cái đường gân máu mình mới bị nghẹt cũng mệt lắm á nghe. Nó không có thông á, cái thức ăn mình ăn đó, mà không có thức ăn mà yếu kém đó, thì cái mạch nó yếu kém á, cái thức ăn xuống á, nó không có chạy được. Lương thảo vào chậm trễ nè.
Không có tiếp tế cho bên ngoài á.
Dạ, nó không đủ, nó đủ chất bổ hoặc là nó không có đủ
điển á, tại vì mình ăn vô nó biến thành máu, nhưng mà máu nó phải đem cái điển nó lên để nó cung cấp cho cái binh lính bên ngoài, mà nếu mà không có thì mình bị vi trùng ngoại xâm á.
Dạ, cái đó nó cần có nhiều cái chất bổ trong đó, thì mình cái kinh mạch đó, các cái đường gân máu mà nó yếu kém, có nghĩa là mình bệnh hoạn hoặc là bị trật tay trật chân, hoặc là những cái đường chạy của nó không có tốt á, thì cái sự ăn uống của mình đi vô, mà thức ăn mà mình ăn không có phải là những cái thanh nhẹ đó, thì nó không, thầy nói ở đây ông Tư có nói là đem lương thảo vào chậm trễ, hay không ha, thầy ông Tư nói rõ ràng không, đem lương thảo vào chậm trễ đó, đem những cái đồ ăn thanh nhẹ đó vô là đem chậm lắm, tại cái đường máu nó chạy không có đàng hoàng.
Đem vô rồi nó biến thành điển đó, mình ăn vô thì nó biến thành điển, điển nó phải cung cấp cho các bộ phận ở trong đó, có cho binh lính là lỗ chân lông.
Dạ, các cái lỗ chân lông nó rất là quan trọng nha.
Nó là đề phòng mà nó canh gác cho mình mà.
Dạ, nó là khi mình có cái gì tiếp xúc vô cái gì mà nó đụng vô cái chân lông mình là nó đâu, nó phản hồi liền á, nó báo cáo liền á, phần hồn nó mới biết á.
Nhiều khi chưa đụng nó đã báo cáo rồi.
Dạ, thì từ xa mình thấy hai con mắt mình thấy là nó giật cái tay liền á, giật cái chân liền. Rồi ở đây nó mạch lạc. Cái đó mình hiểu cái kinh mạch ha, kinh mạch là nói về các cái đường gân máu ha, bao bọc cái bản thể mình, mà nói về xa hơn, nói về điển ha, thì đó là thất trùng la võng như anh Bảo nói, nhưng mà ở đây em biết là nói về vật chất.
Nói về tại nó đụng tới máu quá nhiều.
Dạ, nó nói về vật chất để cho cái đường điển nó đi, chứ đi theo cái đường máu.
Tại vì nói tới lương thực là phải nói tới máu, tại mình ăn vô thì mấy cái lương thực của mình nó chuyển thành máu, máu nó mới dẫn điển đi cung cấp cho mấy phần kia.
Dạ, rồi tiếp tục. Kinh mạch mình hiểu rồi ha, đó là cái phần mà đi theo các cái đường gân máu cho các cái thức ăn nó đi ha. Nhưng nên kinh mạch của mình nó phải điều hòa, cho nên là nãy thầy có nói thần kinh não hốc của mình phải thông mới được á. Rồi tới cái mạch lạc á, theo cái mạch lạc á thì ông Tư chỉ có nói một chút xíu à, nhưng mà đó bây giờ em đọc ha. Di Đà ơi, trong đấy có năm chất loại kim là gan, sắt, thép, vàng, bạc, là nói trong bản thể nha. Hôm trước mình có nói cái gan với thép là nó là hợp kim, nhưng mà tại sao ông Tư nhắc ở đây thì mình cũng không biết, mình chỉ biết trong bản thể mình có gan, sắt, thép, vàng, bạc là hợp lại hóa thành một chất dễ thâu phóng. Những cái chất kim này nè, nó hợp lại nó tạo thành một cái chất để thâu phóng úp mở từ phút khắc làm việc bản thể của nó và hóa sanh. hóa sanh nó, cũng như cái magneto, giống như là cái magneto của xe hơi, là cái như cục hít anh bảo.
Cục 500 ở trong
cục xe 500. Hơi. À, cục 500 của xe hơi đó, thâu phóng lửa điển hợp thành một thứ 500. À đúng rồi, hợp thành một thứ 500. Thâu phóng mạnh hơn hai trái cật. À, gọi là thiên thảm nhất. Của trần là đầu mối mạch lạc của bản thể, nhảy ra là thâu phóng do nơi trái cật thừa tiếp cho trái tim cùng hôi hóp. À, cái mạch lạc có nghĩa là ở đây là cái động mạch của mình, các cái động mạch chủ của mình đi từ tim đi tới cái bộ phận này bộ phận kia, những cái đường mạch chính của mình nó đi từ chỗ này qua chỗ kia ha. Thì ở trong đây ông Tư nói là khi mà nó thâu phóng lửa điển hợp thành một thứ 500, thâu phóng mạnh hơn hai trái cực đó, cái đường đó phải là đường chính mới được, phải là đường chính thì mới thâu phóng mạnh hơn hai trái cực, tại hai trái cực chỉ chút xíu chỗ đó thôi, còn những cái đường mạch lạc là nó phải toàn cái bản thể đi vô những cái động mạch, những cái nơi chính của cái bản thể.
Nó kêu là mạch gì đó, ở đời nó kêu là mạch gì?
Mà ở đời nó gọi là động mạch chủ á.
À, động mạch chủ đó thì nó ở đây nó cũng liên hệ tại cái động mạch chủ mà theo cái bản thể của mình, y khoa nó cũng nói là nó cung cấp cho cái thận, đủ, cái tim, bộ đầu đủ thứ.
Dạ, nó đi các cái nơi chính á, những cái phần ngũ tạng chính của mình á. Hả? Thì cái kinh mạch, hồi nãy mình nói lại ha, kinh mạch là các cái đường gân máu, nhưng mà mạch lạc là nói về các cái động mạch chủ á. Để cho các cái đường đó nó đi tới các cái bộ phận của mình. Tại những cái đường này là rất là quan trọng trong cái bản thể của mình, để nó dẫn cái điển mình đi ra. À, nó dẫn cái điển mình đi ra. Tại tất cả những cái đường máu huyết này, là tất cả những cái đường gân này là đều có ảnh hưởng tới cái khí điển của mình, để nó chạy châu lưu trong cái bản thể của mình. Thì khi đi ra đó, đi từ cái đường xương sống đi lên đó, nó mới đủ sức để nó cho cái phần điển nó đi ra. Còn nếu không, cái đường mạch máu của mình nó không có thông đó, thì cái do cái ăn uống, do những cái phần lương thảo mình đem vô nó chậm trễ đó, thì cái phần đó nó không có khai thông được. Cái binh lính, mấy cái lỗ chân lông của mình nó không có làm việc đàng hoàng được. Thì mình dễ bị tà xâm, là lâu lâu mình hay bị bệnh đó.
Bị thương hàn sốt rét.
Dạ, thương hàn sốt rét đó. Cho nên Tư nói là cái pháp này làm cho mình bớt đi các cái thương hàn sốt rét.
Thì đi đọc cái phần tiếp ở trong kinh A Di Đà cũng hay á.
À, anh Bảo đọc tiếp đi, em làm tới đây hả?
Kinh lạc á. Kinh lạc,
kinh lạc hả? Dạ. Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể hả?
Ừ, nó chưa đọc mà hả?
Đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc. Kinh với lạc liên kết, đang xen, ngang dọc, liên thông, trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân. Hả? Kinh lạc phân bố ra toàn thân là con đường vận hành của âm dương khí huyết, tân dịch, khiến cho con người từ ngũ tạng lục phủ, can mạch, cơ nhục, xương kết thành một chính thể thống nhất. Đó là cái kinh lạc của ngoài đời đó nghe anh Bảo.
Ừ.
Dạ. Còn cái của ông Tư thì nói cái kinh lạc nói con chút xíu à.
Ừ. Thì đó, nó mạch lạc đó, thì nó có dính tới cái kinh lạc là vậy đó. Cái sự dạ. Nguyên có hệ thống của nó.
Dạ. Để coi ông Tư có nói kinh lạc nhiều không nè.
Như ông nói kinh, ông nói
mạch. Không, kinh lạc ông Tư không có nói, chỉ có ngoài đời mới nói
mạch
thôi.
Mạch thôi. Ông nói mạch.
Dạ, dạ. Dạ. Rồi, bây giờ đó, đúng ra nó còn rất là nhiều câu hỏi, cho nên em phải để dành cho kỳ sau. Thì anh Bảo, em xin cảm ơn quý bạn đạo và anh Bảo tiếp tục phần của bạn đạo.
Bây giờ bạn đạo có gì muốn đóng góp thêm hay là muốn đặt hỏi thêm không thì nói thôi, chứ câu hỏi từng này thì Eli đã sưu tầm và đã nói hết rồi. Dạ, không biết các bạn đạo có gì muốn nói thêm mà là muốn đóng góp thêm mà là muốn hỏi thêm không? Cái phần trình bày là xong rồi đó.
Hello anh Bảo, em có câu hỏi anh Bảo.
Rồi.
Lúc mà dạ cái câu mà hồi nãy chị Alice có nói về cái vườn địa đàng đó anh, thì em nhớ là thầy nói là cái đó là cô độc viên. Nhưng mà thì trong kinh Di Đà nói là có đủ cây cối hoa quả vạn vật của bản thể ngươi. Rồi thịt của ngươi là đất nè, còn hoa quả là từ đâu ra đó, vậy em muốn cần biết đó. Thầy nói thịt là đất, còn cây cối là từ đâu ra em chưa có hiểu rõ.
Cái đó hoa quả hả? Để anh coi lại coi. À, chỉ là cốt giác nó sẽ ngũ tạng, à, ngũ hành, cây cối hoa quả là từ ngũ hành ra. Chữ A-di là cốt giác của nó thuộc về ngũ hành, cây cối, hoa hỏa, vạn vật, cùng nhà cửa, cơ sở của con ở. Cốt giác của nó là ngũ hành, ngũ tạng. Cái đó từ ngũ hành mà ra.
Vậy là cái cây cối của mỗi người mỗi khác đúng không anh? Từ ngũ hành.
À, ngũ hành
chẳng
cũng
hạn như...
mình nếu mà mình tu đàng hoàng thì cây cối nó xanh tươi, nó tốt đẹp hơn. Còn nếu mà mình tu không có đàng hoàng thì ngũ hành mình nó không, luồng điển nó không tốt thì cây cối nó không có tốt. Thì
trong
cái cảnh nó trong cơ tạng của mình nó cũng thay đổi theo cái trình độ tiến hóa của mình chứ.
Cái vườn địa đàn á, là thầy nói thêm á, là có 1.250 vị tỳ kheo đó, 20 nhân công đó, gồm có cơ sở là 250 người làm cho cái địa đàn đó, có nghĩa là từ cái tâm can tỳ phế thận
dính
mà
đến ngũ
khi
hành
khi đúng rồi đó, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nhiều, khi mà cái cơ thể mình lặp lại cái trật tự nhiều thì những cái đó đó từ từ đó, nó sẽ đi tới cái chỗ hiệp tích, nó nằm ở đó đó, những cái cây hoa quả đẹp đẽ đó, tươi vui đó là nó nằm ở phía sau.
Vậy sao nãy Eli nói cái vườn địa đàng á, cái vườn cô độc viên nó nằm ở vườn bà?
Không, cô độc viên, cái cô độc viên á là khi mà lên trên đó rồi núi non á thì nó có cái sơn đình, ấy nó có cái trà đình.
Còn ở ngay hồi Tết là cái gì?
Lúc đó ban đầu, từ ban đầu á thì khi mà cái cô độc viên á là phải đi lên cao rồi nha. Khi là cô độc viên là phải đi lên cao rồi, đi lên tới hư không đại định rồi. Còn cái hiệp tích á là vẫn còn chưa có lên cao.
Nhưng mà
lúc
nó đó, cũng là cái vườn gì, cái đó là cái vườn gì?
Cái chỗ hiệp tích thì thầy nói ở đó có một cái vườn hoa, có hoa lá, có tất cả những cái bông hoa.
Nhưng mà
đó,
không phải, nhưng mà không phải
có
là
tiếng
cô
hát.
Độc viên. Nhưng
không
mà...
phải cô độc viên có tiếng hát. Đó còn ở ở ở ngay Bồng Lai.
À.
Hiểu không? Nó vẫn còn ở Bồng Lai. Nó vẫn được coi như tiếng hát.
Nó chưa phải là cô độc viên phải không?
Chưa. Khi mà lên tới cô độc viên rồi đó là không còn tiếng hát. Còn mà thầy nói là ở đó nó có tiếng hát nè,
à.
Có nghe tiếng hát nè, có thấy mấy cái hoa đẹp, mấy cái lá đẹp, mấy cái cây đẹp, là nó mới chỉ mới là thiệp tích thôi, nó chưa có lên cao.
Mới thiệp tích là còn thiền cao phải không?
Dạ, nó còn là Bồng Lai, có nghĩa là lúc đó là ông Phật ông mới chứ đi lên tới Bồng Lai thôi, ông quay về ông phải dạy cái lục căn lục trần, khi đó ông ngồi ở chỗ cái, ông đứng ở chỗ hiệp tích á là ông giảng chuyên cái đám lục căn lục trần ở dưới đó đó, thì ở đó nó đẹp lắm.
Ông ngồi dưới cây bồ đề có căn trần ngồi hai bên đó phải không?
Dạ, mà chỗ đó cũng có cái giường ở đó đó, cái giường á thầy không biết, có thầy không có dùng cái chữ địa đàng tại ông thầy ông không có dùng giống ông Tư, nhưng mà ông thầy nói rõ ràng là nó có tiếng hát, có tiếng hát rồi có cây cối, có hoa quả đẹp đẽ.
Cái tiếng hát á ở trong kinh A Di Đà có nói đó.
Đâu để con từng nói gì nghe.
Cái tiếng tại... mà nó reo rắc á, cái tiếng âm nhạc á.
Cái reo rắc coi chừng ông Tư ông nói hai chỗ khác nhau. À?
Ông, ông nói cái chỗ nào mà nó có âm nhạc từ đâu ra đó,
như qua nghe qua hay là cỏ gì hát theo
âm nhạc ca sang,
âm nhạc ca sang á, nghe gió thổi mát mẻ có âm nhạc ca sang không á, con thấy chỗ ngồi có ngọc ngà châu báu chiếu sáng không á, trong lòng con có vui vẻ không á.
Thôi vậy là chắc ở Bồng Lai rồi nó mới có đủ chuyện như vậy nè, vậy đó nó vẫn còn nằm ở đó đó, nó chưa có lên cao tại khi đi lên tới hư không rồi không có nói cái đó nữa.
Ở thì ở dưới này là chúng tôi nghe âm nhạc ở đâu đem lại rõ ràng thanh nhã, cùng gió du dương vui thú biết chừng nào, ngồi đây thanh thả biết bao, trong lòng chúng con khoái trá vô cực vô biên, chúng con dòm lên trời thấy trời thanh mây tịnh nước biếc mây xanh, con dòm ngoài sân thì thấy bồn bông lan huệ tươi tắn đông đưa theo chiều gió vui thú biết bao.
Dạ cái đó là nói về Bồng Lai rồi, chứ trên tới hư không là không còn mấy cái đó đâu, lên trên đó là chỉ có sáng thôi.
Cái này lại còn ở dưới này mới còn âm thanh nè. Nói qua khỏi cái lên hư không đại điện là không còn âm thanh nữa.
Ông thầy thì nói kiểu khác nha, ông thầy nói là nhạc trỗi bốn phương.
Cái đó là cái tiếng điển thanh điển
đó, điển người đi qua đó. Người đi lại đó là nó cũng là nằm ở Bồng Lai, ông đi tới Biển Ngàn ông đi tới Bồng Lai đó là ông cũng qua những cái tiếng nhạc trỗi đó, khi mình có điển tới đó mình mới có cái nhạc trỗi, còn không thì không có nha, tại có những cái đạo khác người ta cũng qua lên được, ta cũng được lên thiên đàng chứ không phải không có nha, tại những người mà ta tu ta đàng hoàng ta sống cái tâm của họ tốt thì cũng lên đó được, nhưng mà họ không có nhạc trỗi bốn phương. Nhạc trỗi bốn phương là phải có điện,
đón rước
có người đưa người đón, có chư tiên chư Phật, có Phật sẵn ha,
tu đắc à.
Ha, cho nên phải phân biệt hai cái này.
Anh chị cho em hỏi, vậy là vườn địa đàng là của mình, còn cô độc viên là ở chỗ khác đúng không?
Không, cái cô độc viên là trên đỉnh đầu của mình đó em, là khi bắt đầu em lên tới đỉnh đầu rồi đó là có nghĩa là nó liên hệ tới cái phía trên hư không của mình đó, hiểu không? Nó cô độc viên có nghĩa là khi mà em thành Phật rồi đó, em lên cái cô độc viên đó em ngồi mình đó,
ngồi tu mình á, kia là cô độc á,
em luyện cái hào quang của em đó, em lên đó em ngồi giống anh Bảo giờ ông đang luyện trong cái chùa ông đó.
cái chùa
vậy cái vườn địa đàng sao chị, em chưa chưa
còn có cái vườn địa đàng mà
giữa vườn địa đàng với cái cô độc viên em chưa
tại vì em biết không, vườn địa đàng của ông Tư chị nghĩ là nói về cái chỗ hiệp tích á, là còn ở Bồng Lai đó, là còn có hoa quả, có tiếng âm thanh, có tiếng nhạc, có thấy trời thanh mây tịnh rồi đó,
ở tầng giới thấp hơn chút
nha, cũng là thiên đàng nhưng mà nó là Bồng Lai ha.
Còn khi mà lên tới cấp độ cô độc viên là tu khá lắm rồi đó.
Đâu giỏi chứ thá gì Phật rồi, Phật rồi, về Phật rồi, em về Phật rồi thì cái đó là gọi là thiện, là gọi là hư không đại định rồi, thì cái đó là cô độc viên.
Ông ngồi,
cấp cô.
Ông ngồi ông luyện hào quang, mình ổng ở trên đó đó.
Dạ, để em coi thêm ông Tư có nói cấp cô độc viên không ha, nói nhiều không ha.
Cái đó ông thầy nói nhiều chứ không biết ông Tư có nói không.
Ừ, ông Tư có nói con chỗ à, con chỗ duy nhất à. À, đây nè, thấy không, có thì... cây cổ thụ lớn, hơn cả là xương sống chân tay đó.
Mà là... vậy là hiệp tích rồi.
À, vườn địa đàng này đó là cái đó mới tới đó thôi em ơi, cái vườn địa đàng đó nó mới tới đó thôi à, là cô độc viên á, là ông Tư mới nói cái cô độc viên ở trong cái bản thể của mình là mới cái tới đó rồi nha, là vườn địa đàng luôn á.
À, là cái à, đó nó có cái
địa đàng
cô...
là cô độc viên luôn.
Nó có cái cô độc viên ngay ngay chỗ cái hiệp tích đó.
Hiệp tích dạ, nó có cái nữa
thành ra nãy Lily nói nó trên bộ đầu á, thành ra mình thấy mình mới đặt câu hỏi là vậy á.
Dạ, cái bộ đầu mình á, cái chỗ mà cô độc viên đó đó thì trên đó nó có trà đình, ở trên đỉnh đầu nó có cái trà đình ha. Còn ở dưới này đó ông Tư nói là Phật gọi Di Đà ơi, ta cho ngươi một vườn địa đàng có đủ cây cối hoa quả vạn vật, là chắc chắn nó nằm ở hiệp tích, nó không nằm chỗ khác đâu. Mà, là bản
cái là mà Ly nghe nói cô độc viên mà nằm bộ đầu là thầy nói, là ông Tư nói gì?
Cô độc viên là thầy nói là cái trong cái clip của hồi nãy đó, cái clip hồi
nhưng
nãy
mà
đó.
Ở đây trong ông Tư chỉ nói cái cô độc viên là ngay chỗ cái vườn địa đàng là ngay hiệp tích thôi à, ông Tư dạ. Không có nói bộ đầu.
Dạ, còn cái cô độc viên của thầy để em coi còn clip không cho nghe à, đợi chút xíu.
Thành ra cái, nếu mà theo kinh này đã cấp cô độc viên đó là nằm ngay hiệp tích đó, đúng không? Bởi vậy nãy em nhớ ngay hiệp tích thành ra mới hỏi lại đó.
Dạ, cái cô độc viên của thầy thì thầy nói hoài.
Còn cái cô độc viên trong kinh này là mình biết rõ, là xác nhận lại là nó nằm ngay hiệp tích nha.
Rồi, cái này để coi mấy phút nha, để em coi cái này mấy phút. Dạ, cái này hơi dài anh Bảo ơi, cái này tới 10 phút để em coi có cái nào ngắn hơn nha. Đây, cái cốc cô độc viên này có một cái là kinh A Di Đà là cái nãy giờ mình đọc đó. Còn cái bây giờ có một cái này nó 10 phút sao nghe hết. Thôi để tuần có, sau
có,
đi.
Có cái cô độc viên nào mà trong cái ở trong cái vấn đáp văn tự vô vi á.
Có cái đó là kinh A Di Đà. Bây giờ em cho nghe này nha, 2 phút mấy này ha. Đợi chút.
Sát này đúng cảnh giới của trong vũ trụ coi.
À, bây giờ có hình để em cho nghe ha. Cho coi cái hình đó, cái clip ở ở bên chỗ cái anh đó đó, chỗ anh có vợ anh bá thêm cái nha.
Sát này đúng cảnh giới của trong vũ trụ có gì, trong này có cái này
sao ta thấy được?
Thấy được chứ, tôi nó mở huệ mình thấy vũ trụ có gì, khối óc mình cây có nó non nhiều lắm. Thấy những cánh đẹp
à dạ.
Còn muốn tu làm sao biết?
Nhưng mà người ta nói ví dụ như mình thấy cái này nhiều khi là cái đó không phải sự thật.
Không phải. Còn hồi nào giờ mình đâu có thấy. Nhưng mà bây giờ mình muốn thấy thì mình nhắm mắt là mình thấy. Mình nháy mắt là mình thấy. Thì lúc đó mình thấy khác. Mình nhận định đúng rồi là nhiều trước tôi ở Việt Nam, tôi ngồi 9 giờ ở Việt Nam mình thực hiện. Từ ngoài lodge thì trời thấy đèn chiếu xe đó mà dữ quá, nó chiếu trước mặt. Xíu gì mà xe cổ dữ quá mà chữ mình ở Việt Nam đâu có thấy vậy đâu ha. Qua bên lodge sau tôi cũng thích, tôi đi thẳng qua lodge thì chơi. Ngày chỉ năm 72, tôi ở Việt Nam tôi đi qua lodge thì chơi.
Thầy mới biết.
Chơi, mà tôi đi cũng như là người local, chứ không phải là người Việt Nam mới qua lần đầu tiên. Người Việt Nam mới qua lần
đầu tiên. Để cái điểm nó nhớ
lại. Người ta không dám đi.
Dạ.
Tôi nói không sao, tôi đi. Đi bằng minibus, đi bằng autobus. Nào, đi tới một cái chỗ nào, xem cái gì. Dẫn người bạn, tôi nói trước, tôi nói tao đi thế này trước rồi. Người ta đã được check lại, tôi đúng không nhỉ? Hồi đó là hồi đó mình tu ham đi chơi, tới bây giờ là không có đi nữa, ngồi yên tĩnh và làm cái cần thiết, không làm gì cần thiết, là nói cho người ta đi làm để người ta thích, ta tự hiểu thì cái cơ độ tiến hóa của tâm linh của thượng đế mới được an, thay vì tranh chấp. Cái đó là cái cần thiết. Còn nếu mà ngồi nói từ sức hồn thì thấy nhà anh này cái kia như đi làm thầy bói gì, hại người ta ý lại. Đức Thích Ca không có cho làm chỉ giảng gì chân lý cho năng nghĩ nên ta tu ta giải thoát, ta lìa cái cảnh hùng thông trận này, càng ngày càng bớt thì cảnh trận đó là cần thiết.
Có nghe thầy nói chỗ câu đọc viên anh bảo
không
rồi, để nghe kỹ lại nghe, có em biết chắc chắn phải có, để ngày mai em cắt lại đi.
Cái clip đó có nói câu đọc viên hả?
Có nha. Chắc là em cắt thiếu cái đầu á, thiếu chút xíu vô đầu à, để mai em cắt lại. Tại phải có chỉ hay có chỉ, ông nói là cô độc viên á.
Vậy là có cái ông Tư nói khác, ông thầy nói khác à?
Không phải ông Tư, ông thầy nói khác đâu, em nghĩ không có sai đâu, tại vì cái trình độ lên cao cái chỗ nào thôi. Cái trình độ lên tới chỗ nào thôi, hiểu không? Cái trình độ lên tới chỗ nào, ví dụ lên tới Bồng Lai thì cũng có cái cấp cô độc viên ở đó, đi lên tới Thư Không Đại Định, tại vì lúc đó là lên luyện hào quang rồi, đâu có phải là giống như ở Bồng Lai nữa. Còn ông Tư thì ông nói cái cô độc viên của ông á, là ông nói nè, ta cho ngươi một vườn địa đàng có đủ cây cối hoa quả vạn vật là bản thể của ngươi, ngươi có biết chăng, thịt ngươi là đất của trần, bởi cha mẹ ngươi ở dưới trần cấu tạo xác thân này, khi ngươi chết nó thành đất. Trong vườn của ngươi có cây cổ thụ lớn hơn cả là xương sống, chân tay, nào là gân, tợ guồng lưới bao bọc bản thể ngươi, thịt cùng xương máu da lông là cỏ. Ta phú cho linh hồn ngươi làm chủ miếng vườn địa đàng này, ngươi là một linh hồn hay là một vì sao phạm tội trên thiên đàng. Nay ta phú thác vườn địa đàng này cho ngươi giữ lấy, tự tiện làm chủ, không ai được xâm chiếm, gọi là cô độc viên. Theo ông Tư á, cái vườn cô độc viên của ổng á, là cả một cái bản thể lần đó nghe.
Đúng.
Cả cái bản thể lần nghe. Chứ
cả
không phải.
Chứ không phải nghe hiệp tích không.
Dạ, không. Cái này không có nói hiệp tích nha. Cái cô độc viên này không có nói gì hiệp tích hết. Hiệp đúng tích rồi. Là em chỉ nói là vườn địa đàng thôi. Cái cô độc viên là em thầy em chỉ trên đỉnh đầu. Đúng nhưng rồi. Mà ông Tư là nói nguyên cái bản thể này là cô độc viên, là nguyên cái bản thể.
Đúng rồi. Ông nói nha. Nguyên bản thể có lòng, có da gì đó.
Có đủ cái bản thể mới gọi là cái cô độc viên ha.
Để nhưng mà cái xương sống lần mà.
Dạ, nguyên cái bản thể là
tay chân nữa.
Nguyên cái bản thể. Còn cái mà cung thầy mà nói cái cô độc viên mà ở trên đỉnh đầu á thì em sẽ cắt lại, ngày mai em sẽ cho coi chút xíu ở đầu ha.
Cái đó là chắc là về đó ngồi tu luyện ở trên đó là.
Dạ, thì về tới thiên đàng rồi là cô độc viên rồi, là lúc đó là chỉ còn có mình thôi.
Còn cái vườn địa đàng mà nãy có hoa quả rồi đủ thứ là cái nó nghề hiệp tích không?
Lúc đó là ông Tư nói là cả cái bản thể rồi. Tại vì á, cái vườn địa đàng á, phải nhớ là cái vườn địa đàng mà khi mà ổng ngồi nghe hiệp tích á, khi mà mình ngồi hiệp tích á, thì nó đã khác, mình lên đến đầu nó đã khác. Khi ở hiệp tích thì nó cũng hoa quả, nhưng mà nó có tiếng nhạc, tiếng reo, tiếng nhạc, tiếng hát của tiên nữa. Còn mà khi đi lên trên đỉnh đầu rồi là khác rồi. Cái đó mình thấy núi non rồi. Ông thầy cũng nói rõ ràng mà mình có thấy núi non. Cái đó có thấy rõ ràng, có núi non. Lúc đó là lên trên đỉnh đầu rồi. Cái đó là trà đỉnh ở trên đó rồi. Là nó cũng có, nhưng mà nó nằm ở trên cao rồi. Cái bản thể mình nó có nhiều phần lắm á. Không phải là một phần.
Để có cái khổ này nè. Khi cái này ở trong cái còn tùy thuộc về thổ là một nền tảng khí trượt thanh ngọn lửa đỏ bầm là muốn đất. Khi ấy, khi con nhập Niết Bàn thì con đem đến một góc trời. Rồi con tạo lập ấy một thành miếng đất có điển quang. Ta phụ tiếp cho con được làm một xứ sở của con, rồi con thâu các điểm bản thể ấy cùng các vị la hán, khi thâu nhập đủ thì đất này hóa ra một nước trên thiên đàng có đủ vạn vật như hoa quả, chim ca lăng tầng già cũng gọi là cát sáo ca hát ngày đêm vui vẻ giúp cho con tu và làm việc cho Phật. Nhưng cái lại vị la hán bao tử thuộc về thổ đất để hóa sanh cây cối cỏ rác cho tươi tán, thật là một vườn cô độc viên ta đã ban cho bản thể à dưới trần. Nói về cái bản thể mình á, là cái cô độc viên.
Dạ đúng rồi, ở đây có nói rõ ràng nè, khi mà mình lên thành Phật rồi đó thì các cái vị la hán là bao tử thuộc về thổ đất để hóa sanh cây cối cỏ rác cho tươi tán, thật là một vườn cô độc viên, là lúc đó lên thành Phật rồi. Lên thành Phật rồi đó, thấy không? thấy niết bàn rõ ràng không? Nhập niết bàn mà.
Thật là một vườn cô độc viên ta đã ban cho bản thể con di trần.
Đó là cái đó là thành Phật
nhưng
đó.
Trái lại, nhưng trái lại vị la hán bơ.
Yeah.
Nghĩa là lúc đầu là cái cô độc viên là cái bản thể mình ở dưới trần á, sau
đúng
đó
rồi.
Sau đó mình lên trên khác nữa.
Dạ. Khi con nhập niết bàn thì mới là đem tới một góc trời không, đó là thầy nói đúng rồi đó, thầy nói khi mình nhập niết bàn á. Đúng rồi, cái đó
mà
đúng rồi.
Mà cái cô độc viên á, ông Tư nói đúng là cái bản thể mình á là cô độc viên, tại mình tu có một phần hồn tu một mình ở trong mà.
Dạ.
Và cái nguyên cái bản thể mình á, chứ không phải một nơi nào hoang định.
Cái bản thể dưới này gọi là cô độc viên, mà khi đem lên niết bàn rồi đó là mình một
là thành, nó thành niết bàn rồi.
Dạ, mình một vườn cô độc viên ha, mà mình đã vô một cái vườn đó mình để mình luyện cái hào quang, thầy có nói cái này để
anh chị em lại nghĩ là ok, giống như là thượng đế cho mình cái vườn địa đàng lúc đầu là là cái bản thể mình tu. Nhưng mà nếu mà mình tu lên một cái trình độ nào, hoặc là kiếp này kiếp sau kiếp khác em không biết, là mình phải đến một cái giường khác để mà mình ngồi, cái là mình được bạn lên tần số
tùy theo
là
tùy theo bạn.
Chứ phải là mình lấy nguyên cái đời giường địa đàng ở dưới đây mà mình đi lên, đúng không? Mình đi từ cái vườn này đến vườn khác tùy theo
không. Mình lên không phải, đó, hả? Mình lên đó là mình cái phần hồn mình lên mà thôi, cái phần hồn mình lên mà thôi. Cái phần hồn em lên khi em hội nhập trung thiên á, thì mình nhập thêm một cái phần hồn khác thông minh, rồi mình đi lên trên kia, là tại vì mình đã kết hà sa rồi. Mình lên tới bồng lai á, thì nhà mình nó bồng lai nó khác. Còn mình đi lên cao nữa, mình lên hư không đại định đó, là cái góc đó là em chỉ ngồi em luyện hào quang, đó là một cái vị trí khác rồi, chứ không phải mình đem nguyên cái xác
không,
này đi
thế,
không đem cái xác
không Cẩm Tú nó muốn nói là cái về cái mà thiết lập miếng đất có điển ta phụ tiếp cho con làm một nước xứ sở của con ở, thì đó những cái phần mà mình đem lên để mình xây nhà ở trên niết bàn á, là lấy từ ở dưới này đem lên, mà lấy từ cái điển mà nó được thanh lọc đem lên, thành ra cái đất á, ở trên chỗ mà mình xây cái niết bàn á, là nó thuộc về cái điển bao tử của mình mà đem lên nè. La Hán bao tử thuộc về thổ này để hóa xanh cây cỏ. Đó là cái, đó là cái phần ở tự dưới mà nó được thăng hoa đem lên, đó là cái đất đem lên, đó là cái
bao tử. Cho nên hồi nãy em mới nói là cái đất là hà sa. Hà sa ở bồng lai thì nó là màu trắng, mà khi đi lên tới hư không rồi cái hà sa đó nó khác rồi, nó không còn là đó, cái hà sa nữa,
thì cũng đem từ dưới lên, đó là trong cái bản
lên đó là không còn nữa, không còn nhà cửa gì hết, tại vì khi mà đi lên cao nữa đó là chỉ là ánh sáng thôi.
À, nghĩa là đi tìm mình lập niết bàn ở góc trời không á.
Dạ.
Con đạo lập nên ấy thành một miếng đất có điển của ta phù tiếp cho làm một nước xứ sở của con, rồi con thâu các điển bản thể của tháng con cùng các vị la hán, là lúc đó mình mới thâu các điển bản thể của mình lên. Khi thâu nhập thì đất này hóa ra một nước trên thiên đàng có đủ vạn vật như hoa quả, chim ca lăng tầng già cùng gọi là các sáo ca hát ngày đêm đó, thì mình thâu ở dưới đem lên á.
Thì cái phần của mình á, cái phần đem lên là cái phần điển.
Thì phần điển chứ phần gì?
Cho nên cái phần điển của mình á, khi mà la hán á, là các cái lục căn lục trần của mình, khi đó nó đã tu rồi, những cái phần đó là phần điển thôi, còn cái xác này mình không có đem.
Không, phần điển của xác chứ, nói phải hiểu nha, đâu có đem cái xác này, cái xác này.
Dạ đúng rồi, mà đâu có đem xác, vậy xác này tại mà, em hiểu cái đó.
Như vật hoa quả này, ở trên đó nó có hoa quả này, có chim ca lăng tầng già ca hát nữa mà.
Dạ, cái đó em đọc rồi, em biết. Đó, khi còn nhập niết bàn á, thì cái phần mà mình ở dưới này mình luyện á, cái phần mà cái phần thổ của mình á, là phần cái phần đất của mình á, là tạo thành hà sa, mà cái hà sa đi ra đó nó thành cái môn châu, nó đi theo mình rồi
đó, thành ra cái
nó đi theo mình cái phần đó rồi.
Cái niết bàn ở chỗ này nó còn chim còn quá quả nè.
Nhà cái đó là cái phần, để em coi nha, cái phần này là khi thâu nhập thì đất này hóa thành một nước trên thiên đàng đủ có đủ vạn vật như hoa quả, chim ca lăng tầng già. Là em nghĩ đó, tới cái khi mà và làm việc cho Phật, em không biết tại sao ông Tư nói cái chỗ và làm việc cho Phật. Đó, cái chỗ mà em chưa biết tại sao thầy nói là và làm việc cho Phật.
À, chỗ nào?
Đó, cái chỗ 6 ca hát ngày đêm vui vẻ giúp cho con tu. À, vậy em hiểu rồi. Tất cả những cái phần mà đi theo mình á, những cái phần mà
La Hán rồi đó,
lục căn lục trần, mấy cái đó gọi là La Hán đó, sau đó nó thành đó, nó đi theo nó, mình nó làm việc cho mình. Giống như ông Phật, ông ngồi đó, ông ngồi trên cái tòa sen đó, thì xung quanh cái tòa sen đó nó có những cái phần La Hán nhỏ 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 đó.
Nó có ca lăng tầng già đồ ở trong luôn
đó, là nó đi theo mình, nó nguyên cái đám đó nó đi theo để mà nó đi lên trên đó. Khi mình ngồi ở đó đó thì nó làm việc cho mình, nó có hỗ trợ cho mình đó, nó phụ tiếp cho mình nè.
Ừ,
nó phụ cho mình đó,
đem tự dưới lên đó.
Dạ, khi mà ông Phật ông chiếu điển vô ông trời ông chiếu điển cho ông Phật cái phần ánh sáng đó, thầy nói là cái phần ánh sáng đó là ông chiếu hoài á, thì ông Phật ở đây ông mới luyện được nha. Khi mà mình ngồi đứng ở trên ngũ hành có nghĩa là mình đã thoát phàm rồi đó, cái người mà thoát phàm mà đã thoát tục á, thì cái phần ánh sáng mà khi đi lên trên mà cao nhất á, là hư không đã định là ông Phật, ông trời á, ông Phật Tổ Như Lai là ông chiếu hoài cái phần ánh sáng cho ông Phật. Thì cái phần ánh sáng đó đó thì là ông Phật là ông cứ luyện, mà luyện á, phải có phần dưới này theo nè, đó là những cái phần như hồi nãy Tú có nói đó, là những cái phần nhỏ nó đi theo á, là La Hán rồi đó, những cái phần nhỏ chứ còn em nghĩ tới đó rồi thì chỉ còn ánh sáng thôi à. Mấy cái thằng này nó biến thành ánh sáng hết trơn rồi, chứ nó không có còn phải hình hài nữa đâu.
Mà lúc mà còn ca lăng đằng già đó, nó còn hát nè, cùng gọi còn là hát. Sáu ca hát ngày đêm vui vẻ.
Đó thì em không hiểu tại sao
làm
cái đó.
Việc Phật. Lúc này còn tu tiếp nè, làm việc dạ, nè. Em, cho em con nghĩ... tu, giúp cho con tu và làm việc cho Phật.
Thì cái này em nghĩ chắc còn ở địa đàn là còn ở ngay Bồng Lai thôi. Tại vì khi lên Phật rồi đó, lên ở chỗ hư không đại định, thầy nói là không có gì hết, là ngoài cái phần luyện hào quang là chỉ có hào quang thôi. Thầy nói là chỉ có hào quang thôi.
Đó là vượt khỏi không không gian, không thời gian rồi.
Đó thì em cái phần cuối cùng á, em nói cái phần cuối cùng mà cái hồn mà cuối cùng mà cao nhất á, thầy nói chỉ có ánh sáng, chỉ có hào quang thôi, không có cái gì khác hết đó.
Khúc này còn nè, khúc này còn chim nè, cái lăng tầng già nè.
Dạ thì cái đó là chỉ phần ở Bồng còn Lai thôi.
Nó còn âm thanh, nghĩa là nó chưa vượt khỏi không không gian, không thời gian, nó còn ở dưới Bồng Lai nè.
Dạ chỉ còn có cái phần đó là cái phần ở Bồng Lai thôi. Thì à, cũng như
nó còn âm thanh đó.
Cũng như ông bà Phật Quan Âm Bồ Tát á, là bà lên hư không không, nhưng mà khi bà đi xuống nha, bà đi thuyết giảng ở ngay ở Bồng Lai hay là bà thuyết giảng thấp thì có những cái phần đó phụ trợ đó, làm khi mà cái người Phật mà đi trở ngược lại đó thì những cái phần phụ trợ nó sẽ làm việc, chứ không phải là khi lên hư không nha, hư không không có xài nữa.
Hư không là không không gian, là đâu còn gì đó.
Cho nên cái vườn địa đàng đó là đem đi tới ở một cái trình độ nào thôi, chứ không phải là đem hết tới lên tới chỗ hư không nha.
Không, không có đem qua, nó còn mới dưới Bồng Lai là tối đa rồi.
Khi lên cao rồi là cấp cô độc viên là cuối cùng rồi đó. Cái trình độ cao nhất thì không còn những cái lăng tăng li ti nữa đâu. Khi mà đi xuống giảng pháp hoặc là đi xuống tìm cái hạnh Bồ Tát để giúp cho dưới này, tùy theo từng giới thì cái phần đó nó đi theo. Hả?
Ừ.
Rồi, còn câu nào nữa không?
Ngày năm kỳ này mổ xẻ cái cấp cô độc viên cũng vui ha.
Dạ, tại bữa hôm em không có cắt cái cấp cô độc viên. Để mai em cắt, không biết ngày mai
có cái, có cái câu hỏi này nó cũng mổ xẻ thêm để mình hiểu rõ nó, mình không có mơ hồ nữa.
Ngày mai mà khi em cắt á, anh bảo là nói rất là ít nha, tại vì ngày mai câu hỏi rất là nhiều mà cũng rất là hay, cho nên
để cho nó kinh kia kinh A Di Đà sao đi hả?
Dạ, cũng được. Rồi, em cảm ơn quý bạn đạo.
Dạ, thành thật cảm ơn sự tham gia của các bạn. Hẹn ngày mai.
Dạ, anh Bảo ơi, trước khi chấm dứt, anh Bảo là cuối cùng confirm lại cái khóa sống chung Âu Châu là có hay không có anh?
À, có không?
Tháng 12 đó anh.
Tháng khóa chung Âu Châu hiện giờ thì anh vẫn muốn tổ chức, mà cũng vấn đề là cái tình hình nó cứ thay đổi liên tục hoài. Không biết từ đây tới đó nó còn chuyện gì xảy ra không? Nếu mà theo tình trạng bây giờ thì nó đang căng trở lại, tại vì nó có đợt nó có đợt 6, thành ra mình cũng không biết nó tới đó nó có êm chưa. Cái vấn đề là nếu mà nó êm như là cái lúc mà anh thông báo thì vẫn tổ chức, nghĩa là nó cho mình vô phòng họp, nó cho đàng hoàng vậy thì mình vẫn tổ chức, mà nếu mà nó còn tiếp tục căng thì chắc chắn là mình phải hủy bỏ thôi. Nếu mà nó cho mình họp thì mình vẫn làm, còn nếu mà nó vấn đề mà họp hành nó khó khăn thì đương nhiên mình phải hủy bỏ thôi. Thành ra bây giờ cái tình trạng bây giờ ông trời lúc này ông không có cho mình mà thông thả như lúc trước nữa. Nó, cái thời đó làm như nó đã qua rồi. Bây giờ mình qua một cái thời mới là cái gì nó cũng là mình không có biết trước được. Một với cái thời gian gần tới là mình không biết trước được chuyện gì xảy ra. Nghĩa là lúc này là lúc cũng như thầy nói là thiên cơ nó đang siết. Thì nó siết được, đang siết là mình đã qua cái cơ khác rồi. Những cái gì mà hồi đó mình được hưởng mấy cái cuộc họp tâm linh đó, theo anh nghĩ là bây giờ kể từ đây nó sẽ thay đổi nhiều lắm. Nó sẽ biến dạng nó qua một cái phương cách khác, chứ nó không phải như hồi xưa nữa. Thành ra bây giờ cho tới ngày nay anh cũng không biết là có thể tổ chức được hay không. Nhưng mà nếu mà nó cho tổ chức đó, là anh phải làm luôn tới cùng. Thành ra mấy người mà ở ngoại quốc hơi khó khăn là cái vấn đề, không phải là vấn đề đóng tiền, là cái đó anh không cần, phải không? Tại vì mấy có người, mấy người bỏ ra rồi thì cái đó anh không cần. Anh nếu mà quỷ bỏ thì cũng không có mất gì, nhưng mà quan trọng là làm sao mua được cái vé máy bay mà mình có thể bỏ được bất cứ vì lý do gì mà không mất tiền á. Anh chỉ sợ cái đó thôi. Còn nếu không, nếu mà mình không có tìm được cái vé máy bay nữa thì mình đợi giờ chót coi mình mua được thì mình đi.
Dạ cảm ơn anh. Vậy là nếu mà theo như cái đó tinh thần là em biết là người ngoại quốc, người nước ngoài, người ở chỗ khác tới thì hơi khó.
Hơi khó là phải mua vé máy bay á.
Mua vé máy bay hơi mắc. Nhưng mà anh ơi, là cũng tháng 5 cái ngày là
cái ngày đó là mình vẫn giữ, cái ngày đó là mình vẫn giữ, nhưng mà nếu mà tới đó mà mình nó điều kiện mà hội họp nó dễ dàng thì mình làm, còn nếu mà nó khó khăn quá nó không cho hội họp nữa thì mình bỏ luôn.
Vậy là ngày nào anh cho lại biết lại được không anh? 14
Nóng nhớ rõ lên vô Vinet đó, coi anh có ghi đã hết rồi.
Rồi ok. Dạ cảm ơn anh Bảo.
Thành ra cái vấn đề là cho mấy người cần mua vé máy bay thôi, chứ mấy người ở tại chỗ thì họ đi bằng xe hơi là gì nữa, không thành vấn đề. Để tới gần đó mình mới biết được, chứ giờ còn sớm quá không biết. Có thể tới đó nó êm, tại vì mấy cái đợt này nó không có ra con mới nữa, không có ra con vi khuẩn mới nữa thì nó yên. Còn mới mà tại vì càng ngày người ta nó khác với cái tình trạng năm ngoái, là bây giờ người ta chích càng ngày càng nhiều, thành ra nó cũng chặn lại bớt nhiều rồi, không? Nếu mà từ đây tới đó mà chích nhiều hơn nữa thì nó sẽ êm, nhưng mà cái đó chỉ có ông trời biết thôi, chứ mình bây giờ là mình hết biết rồi.
Khóa sống chung là 15 tháng 4, 15 tháng 4 tới 19 tháng 4.
Dạ, em cảm ơn chị Hồng, 15 tháng 4.
Em nói thêm, em mới nghe lại cái clip đó rồi, ông thầy nói là cái bản thể này là cô độc viên.
Vậy là đúng như ông Tư
đúng
rồi.
Đúng rồi, đúng ông Tư rồi đó.
Vậy là đúng rồi đó.
Sorry.
Phải là hiệp tích không? Không sao, không sao.
Không, hiệp tích thì không có cô độc viên, chỉ có nói giường địa đàng thôi.
Là hiệp tích là chỉ có phần hồn ngồi đó giảng thôi, chứ không có nói gì cô độc viên.
Chỉ có nói vườn địa đàng. Còn cái cô độc viên thì ông thầy ông chỉ là
cái bản thể, là
bản
đúng
thể này.
Vậy là ăn khớp với cuốn kinh này gì đà rồi.
Dạ.
Rõ để ràng rồi đó.
Vậy để em coi hết mấy cái clip khác coi còn cái chỗ nào không.
Vậy là kỳ này rõ ràng rồi đó.
Dạ.
Đào sâu chân lý rồi đó.
Dạ. Cảm ơn quý bạn Đạo.
Rồi.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Alice,
cảm ơn
cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn c